Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình sẽ học cái cốt tủy của Hoàng Nghiêm. Cốt tủy của Hoàng Nghiêm đó, nó có tất cả, nó gồm có là bốn chữ là duyên dung vô ngại. Thí dụ như cái này với cái này là bị chướng ngại nè, anh A với bà K là có ranh giới nên bị chướng ngại. Đó, như cái hoa này hay là tôi là hai cái khác nhau, nó bị chướng ngại. Duyên dung tức là vô ngại, tức là bây giờ hai cái không bị chướng ngại nữa. Cái này nó nhập vô cái này được. Hay giờ mấy cái này, năm sáu cái này nó nhập vô cái này được. Hay tức là không còn ngại nhau nữa. Cái triết lý của cái Quan Nghiêm nó cao siêu, nó là sự vật vô ngại với nhau, chứ không phải mình nói là cái lý với cái sự. Chứ như ở trong cái này nó có tướng vô thường, tức là lý sự nó vô ngại, phải không? Hai cái này nó nhập vô cái vô ngại, một cái là cái lý nó thuộc về trụ tượng, nhưng một cái cụ thể nó thuộc, nó gọi là nó có hình dạng, thì một cái trụ tượng với cái cụ thể nó có thể nhập vô được, phải không? Cái gì dễ hiểu, thấy không? Ví dụ như ở trong cái lý, trong cái chất nước nó có chất ướt, thì hai cái đó là cái tánh nó giống nó nhập vô được, nó dễ, thấy không? Còn cái này á bằng sành, hay cái này bằng cây, nhập vô, cái này sẽ biến mất, nhập vô trong cái này. Rồi ví dụ như hai ba cái này nhập vô Phật, ha, trong Phật là nó có cái này, nó có cái này, có cái này, ha, từ Phật lấy ra đủ cái hết, ha, cái đó nó gọi là vô ngại giữa các sự vật với nhau. Chẳng hạn như nói về vô ngại giữa sự vật thì dễ hiểu, ha, nó còn vô ngại trong cái pháp trụ tượng, ha, chẳng hạn như vô thường và thường là hai cái chướng ngại nhau vậy, và hai cái nhập vô, ha, vô thường tức thường. Có không tức là hai cái trụ tượng gì, có tức không, mà không tức có, tức là nó vô ngại giữa những cái trụ tượng với nhau. Thành ra đi sinh tử tức niết bàn, quý vị nghe trong cái kinh nó nói sinh tử niết bàn vân 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 gì đó, thấy không? Đó là những cái vô ngại của trụ tượng với nhau, hay là những cái vô ngại về thời gian, thấy không? Ví dụ như có quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nó nói là có thể đem hiện tại, đem vị lai bỏ vào quá khứ, thấy không? Hay là đem quá khứ, đem hiện tại bỏ vào vị lai, thấy không? Hay là đem vô lượng cái kiếp quá khứ bỏ vào ngay hiện tại, thì nhìn vô hiện tại mà thấy hết vô lượng cái quá khứ, chứ không phải một thời gian trong cái quá khứ. Đem cả trăm ngàn đại kiếp bỏ vào một sát na, tôi một tích tắc vậy nè, là thấy hết cả vô lượng đại kiếp chư Phật đã hành bao nhiêu pháp, nó vô ngại giữa thời gian. Nên là bà kinh hồn mà mình nghe mình nó không thể tưởng tượng được cái giáo lý, cái cảnh chứng của chư Phật nó khủng khiếp như vậy. Bởi vì chư Phật nhìn đến đây cái là biết mình bao nhiêu đời kiếp đã làm cái gì ở đâu, thời gian nào, thế nào, ở đâu, sao đã làm cái gì để đủ hết. Cái vô ngại tức là vô ngại giữa tất cả các pháp. Thành ra trên từ đó để mà nó diễn tả cái sự vô ngại đó thì nó không có dùng cái bằng sự vật, hay nó dùng một cái ý tưởng trụ tượng hay là một ý tưởng cụ thể, hay mà nó dùng trên từ chung là pháp. Hay mà nó nói là cái pháp, mà nó nói là pháp giới vô ngại. Pháp tức là gì? Pháp là cái gì mà mình có thể tưởng tượng ra được. Chẳng hạn như tôi nói nước Việt Nam, thì trong óc cái gì có thể tưởng tượng được cái nước Việt Nam. Hay là tôi nói rằng là dòng sông Hồng Hà, có gì có thể tưởng tượng một dòng nước chảy gì trong đầu ở địa, thì nó trở thành một pháp. Hay là tôi nói cái tivi, nó là một vật cụ thể gì tưởng tượng được thì nó là một pháp. Pháp cái gì đó mà trong cái ý thức của mình nó có một khái niệm, có một cái biểu tượng thì nó trở thành pháp. Hay tôi phải nói tánh không, hay một cái gì mà hiểu tánh không là gì, tôi có một sự tưởng tượng tánh không, tánh không trở thành pháp. Thì giáo lý Hoàng Nghiêm nó nói là khi mình chứng thành Phật quả thì có một cái sự tự chứng, nó sẽ nói là tất cả pháp vô ngại với nhau. Tức là khi mà tôi nhìn xuống Hồng Hà thì tôi sẽ thấy tất cả pháp khác, tại vì nó vô ngại, nó trong cái Hồng Hà nó có đủ hết tất cả pháp, có anh A, có anh B, có nước Việt Nam, có nước Mỹ, có cả ta bà thế giới, có cực lạc thế giới nằm đó, vô ngại nhau, tức là nó không có ngại ngùng nhau nên nó nhập vô nhau được, ha, nhập ra được hết á. Thầy đã nói rằng trong một pháp nó mới có hết tất cả các pháp. À, trong một pháp có đâu pháp, chẳng hạn như trong một pháp á, tức là mình nói là ví dụ tôi nói vô thường thì nó sẽ có hết cái gì, à lại à, thức nó có hết, tánh không nó có hết, địa ngục nó có, quỷ súc sanh nằm cái chữ vô thường đó. À, thành ra nó là tất pháp vô ngại, nên trong một pháp nó nhiếp hết tất cả các pháp. À, mà trong vô thường nó cũng có cái nhà, nó cũng có cái xe, nó có hết tất cả những cái pháp động. Đó là đi học vô nghiêm quan nghiêm á, thì thứ nhất á ha, ta sẽ giải thích cái tính vô ngại cho quý vị biết. À, rồi từ từ rồi cuối cùng cuối trình của quan nghiêm nó dạy cho mình cái cách thở nhập cái sự vô ngại, tập để được cái vô ngại, tức là sẽ biến hóa, người này biến hóa thành người kia. Muốn sao muốn phá biến hóa không thích à? Ai nghe biến hóa thì cũng phá đó. Biến hóa là người kia rồi cũng đau khổ lắm, ta ngộ nhận chết á. Rồi ông biến hóa rồi gì đó, ông gì đó là định là chết á. À, nhưng mà nó có hai học thuyết. Một cái đó viên dung. Viên dung là cái gì? Là cái này hàm chứa cái kia được. À, chẳng hạn như cái này là nó chứa nước thì bản thể nó chứa, ta không nói là dung là dung chứa, thấy không? Cái viên dung á có nghĩa là cái đầu mình nhỏ xíu vậy nè, ha, mà chứa được cái núi Tu Di được vô được, dung chứa được cái núi Tu Di vô, ha, mà chứa trọn vẹn cái núi Tu Di một cách viên mãn cái núi Tu Di, mà không nhỏ, cái đầu mình không có bự ra bằng núi Tu Di để mình chứa, ha, mà núi Tu Di cũng phải nhỏ lại để cho mình chứa, mà tự động mình chứa được đó. Hai viên dung gì đó, hay là hai cái bàn tay của mình, hay có thể là chứa hết cả 10 phương thế giới nằm trong bàn tay này, dung chứa 10 phương thế giới nằm trong bàn tay này, mà bàn tay nó cũng không có lớn ra, ha, mà cả thế giới người ta đang ở trong nó cũng thấy nhỏ lại. Viên dung tức là chứa được hết, chứa một cách trọn vẹn viên mãn, không có cái gì mà không chứa được. Thành ra khi mà Đức Phật mà thành tựu và Phật quả đó, ha, thì một cộng long của Đức Phật nhìn đó thì chứa được hết cả một tam thiên đại thiên thế giới của cõi Ta Bà. Và cũng có một cộng long đó mà chứa hết tất cả những tam thiên thế giới của vô lượng vô số vô biên cõi Phật ở 10 phương thế giới. À, mà cả vô lượng vô biên thế giới cõi Phật ở 10 phương thế giới vẫn không phải nhỏ để chui vào cộng long này. À, mà cộng long này cũng nhỏ là cộng long thôi, nó cũng không có lớn ra để mà nó chứa cái kia mà nó chứa được. Do đó Đức Phật chỉ nhìn vào cộng long mà nói hoài, nói tả Phật này tả Phật kia tả Phật nọ, tả nói công hạnh này nói công hạnh kia là tả hoài vẫn không hết, mà cũng không cần phải đi đâu. Và tả một cách toàn diện, tức là thấy từ đó, thấy ngay trong long này không phải thấy hiện tại đâu, mà thấy được cái chư Phật ở quá khứ là cái gì, tức là trong cộng long này nó dung chứa được cả không gian, được cả thời gian luôn, quá khứ hiện tại vị lai nó cũng nằm vào đây hết, và cả thế giới ha, nó cũng chứa cộng long hết, tức là một trong thế giới này cộng thế giới nào cũng có cộng long nằm trong hết. Sau này quý vị thấy mấy thằng phổ hạnh nguyện á, ha, nói tại sao mà một thân hiện vô lượng thân để mà đi 10 phương thế giới để cúng dường được, là vô lượng thân hiện là một thân. Thành ra quý vị đi hạnh nguyện nó có hai cách, ha, một cách đó hãy tưởng một Đức Phật là hàm dung tất cả Đức Phật khác, ha, để như chi, ha, để mình mỗi lần lễ bái chư Phật là lễ bái 10 phương chư Phật. Tại vì nó một công lâu mà nó chứa được 10 phương thế giới thì hành phương nguyện trên một Đức Phật cũng được, thấy không? Tại vì phải phân thân hết 10 phương mà một cái lễ bái không phải cúng dường, nhất giả lễ kính chư Phật, tức là phải đem phân hết 10 phương thế giới một cái lễ của mình, nó là lễ hết, đứng như là tưởng tượng giống như là mình đứng trước 10 phương thế giới để mình đảnh lễ chư Phật, thì phước báo gì nó mới gọi là viên mãn đầy đủ. Thì bây giờ nó mới hiểu được cái thiết của Quan Nghiêm mình đó, thì trước một ông Phật thôi, ha, quý vị lễ một cái tức là lễ hết 10 phương chư Phật. À, vì một cộng long còn chứa hết 10 phương chư Phật được, không gì ông Phật, thấy không? 10 phương chư Phật sẽ nằm trong một Đức Phật. Khi cái tâm của mình á, à, mà nó hiểu được cái chân lý đó thì 10 phương chư Phật sẽ tụ cho đó. À, mà đồng thời khi mà mình mà 10 phương chư Phật mà một ông Phật mà chứa hết cả 10 phương chư Phật, hay là một cộng long mà chứa hết 10 phương chư Phật đó, thì 10 phương chư Phật, mỗi chư Phật trong 10 phương thế giới đều chứa mình. Tức là không những mình mà nằm 10 phương chư Phật chứa ở trong một cái thế giới, còn bây giờ mỗi thế giới đều chứa cái cộng long mà mình đang ngồi trước mặt này nè. Cộng long mình đã ở thế giới mình đang ở đây, mình nhìn ở đây nè, thì 10 phương chư Phật đều có ảnh của cộng long hiện hết. Thành ra mình xuống mình quỳ xuống mình lễ chư Phật, thực sự mình lễ một lễ thôi, mà 10 phương chư Phật thấy mình trước mặt là vậy nè. Tại vì trong tâm của chư Phật á, cảnh giới viên dung á, ha, là trong ảnh của chư Phật là tất cả chúng sanh 10 phương thế giới đều hiện trong tâm ngài hết á. Thứ nhất ha, là một pháp nó nhiếp hết tất cả pháp vào, mà tất cả pháp đồng thời hiển hiện trong tất cả mọi pháp khác. Cái này mình nó nhiếp hết tất cả pháp vào, rồi chính cái này nó hiển hiện trong những pháp khác, các pháp khác nhiếp nó luôn, khi nó nhiếp tất cả pháp khác vô thì tất cả pháp khác nhiếp ngược lại nó, chứ không lẽ mà nói là chỉ có ông Phật nhiếp vô còn mấy cái pháp khác sao? Thì cái này nó nhiếp cái này đó, thì bản thể cái này nó đang nhiếp ngược cái này vô đây, mà nó nhiếp ngược cái này vô, nó nhiếp hết vô. Và khi ông Phật ổng có thể hàm dung được được mấy cái này vô trong ổng, thì đồng thời thằng này, cái anh này ở đây, ảnh cũng hàm dung tất cả pháp khác vô nó. Thành ra nó làm sao? Thành nó đi có tình trạng mình không có thể tưởng tượng, mà nó kinh hồn động địa luôn. Ha, là ông Phật đã nhiếp hết tất cả pháp ổng rồi. Và khi nó nhiếp ngược ông Phật vô, tức là nó trong Phật này có vô lượng vô biên pháp rồi, trong cái này có vô lượng vô biên pháp rồi, không phải thằng này là một pháp nữa. Đồng thời nó nhiếp một pháp, mà đồng thời nó nhiếp luôn cái anh này đang nhiếp là vô lượng vô biên pháp. Thành ra cảnh giới của nó diễn biến vô cùng vô tận không? Nó nhiếp một pháp, và trong một pháp nó nhiếp vô lượng vô biên pháp, và trong vô lượng vô biên pháp của pháp đó nhiếp vô lượng vô biên pháp. Thành ra trong này cảnh giới nó gọi là trùng trùng, nó là cảnh giới trùng trùng duyên khởi, nghĩa là vô tận vô biên vô lượng, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Mà trong cái kinh điển nó nói là bất khả thuyết, bất khả tư nghị, nó là không thể một cái dùng danh từ gì mà có thể diễn tả được cái trạng thái đó. Đó là cái cố cánh của bên Hoa Nghiêm nó muốn giảng, nó gọi là giáo lý sự duyên dung và vô nghệ. Rồi mình học mấy cái chữ duyên dung vô nghệ, rồi mình sẽ học cái nguyên tắc làm sao vô nguyên nghệ, đồng mới sọc thêm. Cái duyên dung thì nó gồm có cái là hàm dung, tức là chứa. Thì trong cái hàm dung đó, nó có cái là cái lớn chứa cái nhỏ, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ một cái nhà này thì nó hàm dung quý vị, nó đang dung chứa quý vị vô trong cái nhà này. Rồi dung chứa ông Phật, dung chứa cái bàn, dung chứa quý vị, dung chứa đạo trường, dung chứa tượng Phật, vân vân. Rồi bây giờ quý vị là lớn, quý vị là dung chứa cái nhỏ nữa. Trong cái tâm quý vị bây giờ dung chứa là những tế bào, những bao tử, ruột gan. Cái đó là gọi là dung chứa, cái lớn dung chứa cái nhỏ thì dễ hiểu. Dung chứa cái nhỏ thì dễ hiểu. Bây giờ cái triết học của Quan Nghiêm á, nó nói ngay lúc cái nhà nó dung chứa mình thì mình dung chứa cái nhà. Còn vật ví dụ như mình mà dung chứa cái nhỏ hơn thì chuyện dễ hiểu rồi. Ngay lúc cái nhà nó đang dung chứa mình thì trong tâm mình á, trong cái cơ thể mình nó đã dung chứa ngược là cái nhà, tức là cái nhà đang hiện trong tâm của mình, nó dung chứa của mình. Mà làm sao dung chứa được? Mình nói cái này là nói bằng sự chứ không phải bằng sự suy nghĩ, mà nó hai cái vật thiệt nó đang nhập vô, tức là trong nhà, trong người, trong mình. Nếu mà cái người mà đắc được Phật nhãn nhìn vô trong này là thấy nó đang, thấy cái nhà nó ở trong cái tâm mình đàng hoàng, lớn to bộ nó vậy đó, mà cái nhà không có động địa cho cái nhà vẫn như vậy, mà mình vẫn như vậy, thấy không? Cái nó dung chứa, tức là cái lớn dung chứa cái nhỏ dung chứa ngược lại cái lớn. Cái lớn nó dung chứa hết tất cả những người chung quanh đây, thì mỗi người chung quanh đây đều dung chứa cái nhà hết, tức là trong mỗi người chung quanh đây mỗi người đều trọn một cái nhà, mà cái nhà nó vẫn không nhiều. Ở đây quý vị, đây chẳng hạn như có được 20 người đi ha, thì trong 20 người đều có cái nhà, nhưng mà cái nhà nó vẫn có một tướng thôi, mà trong 20 người này đều có cái nhà hết. Cái lý thấy nó dị thường không? Thấy tưởng tượng được không? Tại cảnh giới này là cảnh giới, là không phải là cảnh giới của mình. Thí dụ như mình đạt được cái cảnh giới của Đắc Địa Bồ Tát thì tự nhiên nói ra là họ thấy đúng, tại giờ họ từng thấy như vậy và họ làm được như vậy. Cái cảnh giới của mình nó là cảnh giới, là nó không phải là cảnh giới này. Thành ra mình nói là mình học cái này đó là mình học những cái mà nó gọi, mình gọi là nó là tinh hồn động địa, nó vượt ngoài cái ý nghĩ của mình hết trơn, nó không có cái nào mà nó trúng theo cái loại suy nghĩ của mình hết trơn á. Đó là duyên dung là vậy. Duyên dung tức là dung chứa toàn diện, toàn mãn, rồi vô ngại, tức là trong cái thế này không có cái gì mà nó ngại ngùng như cái gì hết trơn á. Thường thường ở trong thế giới, trong cái thế giới của mình á, nó gọi là nó có cái gọi là đối tính dị nguyên, có hai thứ khác nhau, có phải thì có trái, hay có dài thì có ngắn, có lớn thì có nhỏ, vân vân gì đó. Hay có đàn ông thì có đàn bà, thấy không? Đại khái nếu không có đàn ông thì không có tên từ đàn bà để làm cái gì, thấy không? Thì không có vô ngại này đó, đàn ông tức đàn bà. Không, dài tức ngắn, ngắn tức dài, không? Nó không có ngại ngùng như là vô ngại, tức là hai cái đi vào nhập với nhau thành ra một, không có gì cản trở cái gì hết trơn á. Rồi thời gian không gian nhập nhau hết, vân vân vậy đó. Thì mình hiểu là toàn bộ giáo lý bao nhiêu, nó cả cảnh giới của chữ Phật, thì cảnh giới của Phật nó gồm có hai chữ duyên dung và vô ngại. Thành ra tư Phật nơi một pháp có thể diễn dương vô lượng pháp, nơi một lời nói mà tất cả chúng sanh đều nghe tiếng đó giảng kinh điển khác nhau. Tại vì lúc đó nó trở thành vô ngại trên ngữ ngôn rồi, thành mỗi người đều nghe như Phật đang thuyết pháp cho mình. Thành ra vì duyên dung vô ngại nên Phật có thể dùng lỗ tai để thấy. Vô ngại tức là con mắt nó như con lỗ tai nó như con mắt nó đồng nhau, nó không ngại nhau nên con mắt tức lỗ tai, thấy không, dùng cái mũi để ăn, nó vô ngại đến mức độ đó. Bởi vì ở đây tôi giải thích cái vô ngại cho quý vị biết chứ nó không còn là một cái thông thường nữa, thấy không, bây giờ dùng cái gì, dùng con tóc để thở, nó vô ngại tức là cái sao, cái là trong những cái cơ quan như Đức Phật đó, ha, tai mắt lưỡi nó đều dương nhung nhau hết á, nó là một thể, nhưng mà nó diễn tả vô ngại thì nó thấy gì, sự tướng, sự tướng giữa trụ tượng và giả kia. Còn hàm dung thường thường người ta dễ một hồi phân tích, cái này nó phân tích thêm một số nữa.
Dương dung có vô ngại không anh? Vô ngại
có vô nhung, phải có tính vô ngại nó mới dương dung được, nếu không có tính vô ngại nó không dương dung được, thấy không. Chẳng hạn như bây giờ cái lớn mà nhiếp nó hàm dung được cái nhỏ thì phải vô ngại nó mới hàm dung, nó mới chung vô được, phải không? Cái lớn như cái nhỏ, mà cái nhỏ là sao kéo cái lớn vô được, nó phải vô ngại, thì thằng này nó không có ngại lớn nhỏ thì nó mới chui vô được. Thành nó là một cái trạng thái để người ta diễn tả cho nó dễ. Thì mình đầu tiên là toàn bộ học thuyết Quan Nghiêm đó, nó chỉ diễn tả cái này. Nhưng mà cái Quan Nghiêm, học thuyết Quan Nghiêm nó khác lên những học thuyết khác. Cái học thuyết khác á là họ lấy một cái lý tánh với một cái sự để họ diễn dung vô ngại với nhau, nó dễ. Chẳng hạn như tất cả pháp là vô thường, trong cái này nó có luôn luôn có lý vô thường, hai cái nó dương dung nhau, nó hợp nhập thể nhau thì nó dễ lắm, người ta dễ hiểu. Còn bên Phật á, bên cái triết lý của Quan Nghiêm á, là nó diễn tả đến một cái triết lý là rút ráo, hay nó gọi là cái pháp, tức là sự vật nó dương dung với nhau. Chẳng hạn như cái này mà vào trong cái này, thấy không, nó cái lý đó thành ra nó gọi là cái tuyệt đỉnh mà cái Quan Nghiêm nó muốn cho quý vị hiểu. Dẫn trình bày cảnh giới Đức Phật á, là nó nói là sự vô ngại, tức là các pháp có thật. Ha, tất cả những sự này gọi là sự nè, sự là những cái gì mình có thể, một biến cố, một cái vật, một cái gì đó, ha, có thể trù tượng, có thể cụ thể, ha, đều hoàn toàn không có chướng ngại với nhau. Ha, mà không có chướng ngại với nhau á, thì mình mới nói là trong một cái cộng long nó mới có chứa một di trần, nó chứa được vô lượng vô biên thế giới mới được. Ha, đó thì cái đó là cái cốt tủy của Quan Nghiêm thì nó diễn tả cái đó. Bây giờ mày rồi xong, bây giờ mày biết cái tổng quát của Quan Nghiêm. Bây giờ Quan Nghiêm á, mà nó muốn nói được cái đó ra thì nó phải căn cứ vào lý thuyết gì, nó phải có căn cứ vào một cái nền tảng lý thuyết, để khi mình hiểu được lý thuyết này thì mình từ từ mình sẽ chấp nhận cái nhân vô ngại này của nó, phải chấp nhận mình, hoặc là mình thể nhập được cái lý thuyết đó thì quý vị mới vô được cái nhân vô ngại này. Thì nó nói rằng là quý vị muốn vào cái nhân vô ngại thì thứ nhất á, là quý vị phải vượt qua cảnh giới của mình. Tại vì cái chính cảnh giới mình làm bị chướng ngại chứ không có gì. Tại cái lối quen mình nhìn về cái đó là như vậy, mình chỉ đặc tính nó như vậy, loài người đó, nhìn cái gì đó cũng là ở gia tập, nhưng mà loài ma quỷ nó không thấy cái đó. Chính cái cảnh giới của loài người làm cho bị chướng ngại nên không thấy được cái lối thấy của ma quỷ, hay là không thấy được cái lối thấy của các vị thanh văn nhìn các pháp là nó không có gì hết. Loài người thì nhìn cái gì cũng có, mà thanh văn nó nhìn cái gì nó cũng là trống rỗng không có, ví dụ như đại khái ha. Thành thử ra chính cái cảnh giới nhỏ sáng mình giảng đó ha, làm cho mình bị chướng ngại ha, mà cái cảnh giới đó là do cái bản ngã của mình ha. Thành đầu tiên muốn vô được cái vô ngại, giáo lý vô ngại, đặt ra một cái giáo lý ha, thì nó phải nói rằng là nó sẽ dạy cách mình thể nhập ha. Mà muốn thể nhập thì phải phá bỏ cái hàng rào nó khiến cho mình bị chướng ngại ha. Mình bị chướng ngại là vì có một cái hàng rào, có một lối nhìn, có một cái khung, chẳng như khung bên đây mình nhìn được hướng bên đây nên bị chướng ngại mà không nhìn được khung bên đây. Tại vì mình đứng vào vị thế bên đây, thấy không, nó bị chướng ngại như vậy. Thành ra làm sao để phá được cái hàng rào cản đó, đó là mình phải phá được cái bản ngã. Khi cái bản ngã nó không có thì sẽ có cái nhìn nó trùm khắp, sẽ có cái biết nó biết trùm khắp. Thì đầu tiên á, cái biết lý do ngại muốn vào được á, thì hai cái mà mình phải hiểu là thuyết lý cái lý vô ngã. Lý vô ngã tức là bản thể cái mình cho rằng là cái ngã, tức là một cái ta đang có, nó chỉ là một cái ảo tưởng không có thật, nó là cái ảo tưởng, tức là nó có giả, không có thật, là cái cấp độ 1. Cấp độ 2 là tất cả các pháp là không, và ngay cái ảo tưởng đó nó cũng là không luôn. Rồi qua tới cấp độ 3 thì mới vô tới vô ngại được. Thành ra bữa nay đó, cái này thì tôi giảng mấy tuần, nhưng bữa nay mình giảng chừng ráng sao cho 2 tiếng giảng hết, thấy không. Còn người nào muốn ra muốn nghe đi kỹ thì nghe lại cái bát nhã đó, cái bát nhã tôi giảng kêu in ra nè, tôi kêu nghe trước á. Thế là bây giờ bữa nay mình học giáo lý tánh không, vô ngã là một hình thức của tánh không thôi, vô ngã là không tấn công nhưng mà nó còn thô, tức là nó vô, để vô giáo đó vô ngã là giáo lý của Thanh Văn. Thanh Văn đó nói rằng là mình á là luôn luôn là lấy một cái bản ngã để phán định các pháp. Mình nhìn các pháp là theo cái nhận thức của mình. Mình cho là cái nhận thức đó là mình nhận thức lấy, chứ dạng như cái tâm mình nó biết cái đó là cái gì. Cái tâm mình ngửi được cái đó nên mình cho mình đánh giá cái đó là cái gì gì đó. Cái đó là cái mình nhận thức lấy. Thì bây giờ rồi mình cho rằng khi mà mình cho cái nhận thức đó là của mình rồi thì mình chấp thủ mình giữ, mình không có giữ xả. Thì cái giáo lý vô ngã nó nói rằng là những cái mà mình nhận thức lấy không phải mình, không phải là mình nhận thức, không phải là mình thật sự, mà cái đó là cái ảo giác về mình. Cái đó, cái mình thật sự hồi nào tới giờ chưa hề có. Mà vì chưa hề có mà mình bây giờ mình ai cũng cho là có hết trơn á, thành ra nó gọi là vô minh. Thành ra giáo lý Thanh Văn á nó phá cái vô minh này. Mục đích của nó là nó đã phá tận cùng cái thằng ngã để cho rút cuộc chấp nhận rằng nào tới giờ không có cái ngã. Mà mình rõ ràng là mình sống trong cái hoàn toàn là mình cho cái ngã là có thật, thành ra mình làm hoàn toàn cái gì nào giờ mình làm là sai hết. Mà vì sai đó mình mới bị thằng ngã giả này nó bắt đầu nó làm cho mình đọa lạc sinh tử luân hồi. Thì giáo lý Thanh Văn nó nói thành ra mình muốn cho mà hiểu về cái ngã có thật đó thì bắt buộc áp giả Thanh Văn nó phải phân tích thằng ngã. Phân tích thằng ngã thì có nhiều cách phân tích. Thì tụi chung á, mà cái phân tích mà quý vị thường gặp nhất á là cái một cái ngã nó cấu tạo bởi sắc thọ tưởng hành thức. Một con người đó, một cái ngã, một con người đó gồm có cái phần vật chất, nó gọi là cơ thể. Cơ thể mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó gọi là sắc, sắc pháp. Thọ tức là một cái thuộc về một cái tâm để mà thọ nhận cái sự khổ đau hay là sự hạnh phúc vân vân vân. Tưởng tức là một cái gì mà một cái tâm để mà nó nhớ được tất cả những cái gì đã qua trong đầu mình. Hành tức là tất cả những cái tâm khác mà ngoài cái thọ tưởng thức. Chẳng hạn như gọi là tâm hành đó. Chẳng hạn như là giận, như là phóng tâm, như là hung trầm vân vân, đó gọi là hành. Hành tức là tạo tác. Đúng rồi, hành có nghĩa là tạo tác, tức là một cái trạng thái do tâm thức tạo tác thành ra tất cả các nghiệp. Nhưng mà tạo tác các nghiệp đó tức là cái tâm đó nó gọi là nó thì do tâm mà tạo. Nhưng bây giờ đã trong cái kia nó sanh ra là thọ tưởng hành thức rồi. Thành nó trừ ra cái tâm thọ, tâm tưởng, tâm thức, nó lấy cái hành là tất cả những cái tâm lượng khác, nó gọi là tâm hành. Nên mà bản thể nếu mà hành đúng nghĩa đó là tạo tác thành nghiệp. Nó nói tạo tác thành nghiệp là do tâm quyết định. Thường thường có nhiều người họ định nghĩa hành đó, nó gọi là tâm hành, mà nó gọi là tư tâm sở, tức là cái tâm để mà xác định, để quyết định thành nghiệp. Mình có thể tâm giận, nhưng mà cái tâm giận này nó phải trở thành, nó quyết định, cái tâm nó xác định cái chuyện này đáng giận để nó giận thì nó mới tạo nghiệp. Thật ra nhiều người họ nói hành này là tư tâm sở, là một tâm sở mà để nó quyết đoán một sự việc để nó tạo nghiệp. Nhưng thực sự ra nó là toàn bộ các tâm hành, tức là chung, tức là những cái nó gọi là hoạt động của tâm ý thì ta gọi là hành. Nhớ ha, hoạt động tâm ý trừ thọ tưởng thức á là cái tâm nhận biết do mắt tai mũi lưỡi. Thì Phật mới chia ra người ta có sự biết thì lúc mà biết một cái gì đó nó phải thức nó hoạt động, thấy không? Trong cái ngũ uẩn mình là lúc đó cái thằng nào biết thì phải nói là thằng thức nó biết, thấy không? Chứ làm sao sắc thân mà biết được, làm sao thành ra thành Phật chia ra năm cái, Phật chia ra năm cái rồi Phật xét lại trong năm cái đó có cái nào có cái ngã không. Chẳng hạn như lúc mà thọ đau khổ là thọ hạnh phúc á, thì lúc thọ đau khổ mà lấy thọ đau khổ là ngã, thì lúc thọ hạnh phúc thì thằng ngã thọ đau khổ nằm ở đâu rồi? Thả rồi ở đâu, không lẽ mình có hai thằng ngã? Thành ra xét ngay trong cái thọ mà lúc thọ hạnh phúc đau khổ thì ngã, tướng ngã tìm không thấy trong thọ. Nếu cho là cái thọ hạnh phúc là cái thằng ngã thì lúc thọ đau khổ thì phải là một thằng ngã khác, thấy không? Vì thằng ngã nào là thằng ngã thiệt là không có. Rồi chẳng hạn như tưởng cũng vậy, lúc tưởng cái nhà, lúc tưởng cái xe, lúc tưởng tới con cái vân vân, thì lấy cái tướng nào làm cái tướng ngã? Nếu mà nó tưởng cái nhà là ngã thì khi mà tưởng cái con cái thì tướng ngã của cái nhà nó nằm ở đâu? Vì nó không phải không có cái tướng ngã của kia, mà thành ra khi mà xét tận cùng thì tìm thằng ngã trong sắc tôi không thấy luôn. Rồi xem thọ cái là chia trẻ gì đó, cái đó chia trẻ vô gì coi là giáo lý của Nam Tông thì nó sẽ nói về cái này rất là kỹ. Tìm ra từ trong tất cả ngũ ấm không thấy tướng ngã xuất hiện. Nếu tướng ngã xuất hiện ra trong một cái ấm nào thì xét ngay trong ấm đó thì thấy nó vô lý, thấy không? Vì thằng ngã nó biến diệt thường xuyên, nó chưa bao giờ nó trụ một chỗ hết trơn, nên tìm nó không có trong cái tướng nào được hết trơn á. À, giờ Phật nói là do đó ngã không tìm được thấy trong năm cái. Ha, mình thường thường là mình cho rằng năm cái này tạo thành ngã, mà bây giờ năm cái này nó không phải là ngã thì không ra. Thì bây giờ nhưng mà ta sẽ nói rằng năm cái này nó không tạo thành ngã, thì xét được cái không có là ngã, nhưng năm cái này kết hợp ra thành ngã. Thì Phật nói là cái chuyện đó còn nghĩa là đại vô lý nữa. Thấy không? Năm cái mà không phải là ngã mà kết hợp ra thành ngã thì cái này không phải ngã tôi, tự Phật không phải ngã tôi, cái này không phải, cái này cũng năm cái nè, thì năm cái thằng này nó kết thành ngã tôi. Thì mình cho là năm cái không phải ngã có thể kết hợp thành ngã. Phải không? Mấy tôi chỉ đủ năm cái thôi. 1 2 3 4 5 cái này không phải ngã nè. À, mà mình chấp nhận cái lý luận là năm cái không phải là ngã mà kết hợp thành ngã, thì tôi có thể quyền tôi chỉ năm cái nào cũng được, không phải ngã. Dù cái bàn là một cái này là một cái không phải ngã, cái này là một cái không phải ngã, ba cái này một cái không phải ngã, bốn cái này một cái ngã, năm cái, thì tôi nói là vì năm cái này là ngã tôi, có gì chịu không? Đương nhiên không chịu, phải không? Đương nhiên không chịu, tại vì bản thể là sắc cũng không phải là ngã tôi, nó giống thịt à. Sắc cũng ví dụ như sắc tương tự cái này đi, phải không? À, là cái này là thọ cũng là tương tự cái này, thấy không? Mà điều mình nói mình xét rồi, không cái nào là ngã của mình hết trơn. Bây giờ năm cái này mà kết hợp lại mình cho nó là tạo thành một cái bản ngã, thì cái chuyện đó là Phật nói là vô lý, thấy không? Vô lý vì nếu cho như vậy thì cái nào cũng lại kết thành ngã được hết, thấy không? Để thật sự dùng cái lý luận, cái đó là cái dùng cái lý luận phân tích cái tư tưởng về ngã, nó không có chỗ bám víu nữa. À, để từ từ nó buông lỏng ra, nó buông lỏng ra, chứ mà muốn phá thật sự á, bắt đầu phải hành, thì bản ngã nó xuất hiện trong tham sân si. Thành ra cái giáo lý nguyên thủy nó nặng, nó diệt tham diệt sân si, nó diệt khi mà tham sân si nó không hoạt động được, thằng ngã nó không có chỗ nào hoạt động hết trơn á. Ngã phải nương tham nó mới xuất hiện được cái tướng ngã được. À, nương cái sân mới xuất hiện cái ngã tướng được. Bây giờ mấy thằng đó nó không hoạt động nữa thì tướng ngã nó đình lặng lại, nó lặng, nó không còn cái gì nó bám víu nữa, thì lúc đó tự nhiên nó sẽ buông cái lực mà khiến cho ngã nó kết hợp lực được á, nó là lực của tham sân si. Thành thử khi mà dụng công á thì người ta hiểu, thì ta hiểu sẽ phân tích cái ngã. Trong kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật cũng nói, hỏi là sắc phải thọ là ngã không, tưởng phải là ngã không, nên là Ngài A Nan nói dạ sắc không phải là ngã, phải là ông nói gì sắc không phải là ngã, gì nếu mình là ngã tức là mình phải có cái khả năng mình tự chủ bởi nó. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là bộ sách này của tôi, cái này là ngã của tôi nè, là của tôi, cái này tôi thì tôi có cái quyền đó trong cái sách này, phải không? Tôi muốn không dùng tôi dùng, tôi muốn nhúng nước tôi nhúng nước, tôi muốn đốt tôi đốt. Hay tại vì của tôi, tức là tôi có tự do đối với nó, tôi có quyền control nó thì mới gọi là của tôi hay là tôi. Thấy không? Mới nói là mình cho tất cả cái đó là tôi, nhưng mà tôi không có một cái khả năng nào control nó hết trơn. Thấy không? Tôi muốn no thì nó vẫn đói. Hay tôi muốn không đau nó vẫn đau. Hay tôi muốn không suy nghĩ nó vẫn suy nghĩ. Thành ra nó nói là xét tiêu cùng tận lại, nó không cái nào mà mình hoàn toàn mình đủ quyền mình điều khiển nó hết trơn. Nên cái ngã nó không có, nó là ảo tưởng không có. Đại khái trong kinh Vô Ngã Tướng nó Phật dạy vậy đó. Rồi phân tích ra là vậy, nó không phải là ngã chính vì mình không có tự chủ bởi nó, mình không có điều khiển được nó, không có gì hết trơn á. Cái đó là cái lối Nam Tông. Thì cái lối Nam Tông khi mà dụng công á, họ dụng công tu thiền á, thì họ dụng công tu thiền để diệt cái hoạt động của ngã. Ha, là diệt cái tham, diệt cái sân, diệt si. Thằng ngã nó hoạt động là do những cái này tác nó. Ha, mà khi cái tướng này nó không còn một cái năng lực nữa đó, thì tướng ngã nó không có chỗ nó bám víu nữa, tự nhiên nó tan dở. À, từ tan dở đó họ đạt được cái vô ngã. Khi phân tích đó thì họ phân tích để quán, để cho biết là cái bản ngã là một cái ảo tưởng, để mình đừng có dính mắc vô nó. Cách diệt đó là cái cách khác. Ha, cách diệt không phải là quán cái này, quán này cho hiểu thôi. À, để cho mình chấp nhận là mình không có cái ngã, nhưng mà Phật nói là muốn diệt cái vô ngã thì phải làm những gì. Ha, thì mới chỉ ra cái cách. À, là cái cách đối trị diệt thần si. Ở đây quý vị mới học chút xíu, đạt được cái lý của bên Nam Tông à. À, hắn mắc thì Nam Tông không?
Bây giờ thầy nói năm uẩn không phải là ngã.
Yeah.
Nhưng mà năm uẩn kết hợp lại thì có cái ngã. Không có mấy học viên. Pháp luật. Giả sử như vậy, họ lý luận là, ví dụ như bên Nam Tông họ lý luận là cái trần và canh nó hợp lại, nó có cái gì nó cơ thức. Thì họ chấp nhận cái thức đó có. Bây giờ thì như bây giờ nó ở năm cái ẩn nó không ngã, nhưng mà cái sự liên hợp đó nó có một cái tự nhiên nó kết vào một cái lực lượng phối hợp đó thành cái ngã. Mặc dù bây giờ tách rời ra năm cái ngã thì nó không còn nữa, nhưng mà khi mà năm cái phổ thuộc thì trong đó cũng giống như căn trần thức vậy. Bây giờ nó hợp lại nó sẽ một cái ngã, mặc dù nó là trên nguyên tắc nó không có, nhưng mà trên cái sự tổng hợp cái tác dụng của năm cái ẩn thì cái ngã nó nhìn lý lượng vậy thì sao
đó. Thì bây giờ mình nói đó, cái ngã đó là ngã giả danh, ngã ảo tưởng. Bởi bản thể nó không thể ngã, nó đã không có ngã rồi thì chẳng hạn như những mình bởi vì nó chia vào một cái gọi sai lầm về logic á, mấy cái đó bản thể nó không có tính chất đó thì không cách nào nó kết hợp là nó thành tính chất đó. Thành ra chính tắc đó là cũng như một sự kết hợp đồng tâm phẩm, mà đặt cái tên là cái nhà, đặt tên là cái kia thôi, cái ngã đó là ngã đặt tên.
Như vậy cái thức cũng không có nếu mà
cái ngã đó là ngã thức. Khi nói thức đó là ngã thức để kết giúp mình tưởng thức là ngã nên mình mới cho rằng là mấy thằng đó kết hợp lại thành ngã.
Không có thức đó mà cơ căn trần thức, cái thức đó ngã nhãn thức nghĩa
tiền. Thì thầy đi lên tới cái giáo đến không thì nó nói là mấy cái đó là không.
Nhưng mà thanh văn chấp nhận.
Thanh văn họ chấp nhận cái đó nên họ mới bị bởi bài thừa đã kích. Họ nói là cái giáo lý vô ngã của nó tức là giáo lý tánh không.
Nhưng mà giáo lý vô ngã của họ cũng không vững.
Giáo lý vô ngã của họ thực sự là Phật tích, không phải phân tích giáo lý vô ngã để mà đưa vào trường triết học, và phân tích chiếc ngã để cho mình thấy, mình vững tâm rằng cái ngã nó không có thật, để mình dùng pháp để mình phá. Tất cả mục đích của đạo Phật là để mà tu hành, để mà vượt qua cái đó. Nhưng mà nếu không, người ta không có cái tin là cái ngã không có thật thì người ta không dụng công. Phật cố tình phân tích cái ngã bằng nhiều cách khác nhau để cho mình thấy. Nó là ngũ uẩn là một cách thôi, còn nhiều khi ra cái đó chia ra là thập bát giới cũng là một cách. 18 cái giới để kết thành một cái nhận thức của người ta, hay là 12 căn, 12 trần, hay là danh là sắc, hay đại khái gì đó ha. Thì cái đó để mà cho người ta mường tượng một cái ngã cho nó dễ. Ha, chẳng hạn như có một cái là một cái cụ thể và một cái tâm, ta gọi là cái danh và cái sắc. Đại khái mình nói là giống như đại khái mình có một cái sắc thân và một linh hồn. Hay một cái đơn giản gì là Phật phá hai cái. Tùy theo người thì lúc thì Phật phá bằng danh sắc, lúc thì Phật phá bằng ngũ ám, lúc thì Phật phá bằng 12 nhân duyên, thấy không? Đại khái vậy. Thành ra cái gì mà duyên hợp đó thành á thì thực sự ra không cái nào chỉ được, cái nào nó có cái tánh hết trơn á, hay mà tạm thời lấy một cái tổng hợp và đặt ra một cái tên, nó có một cái tên thì có. Quý vị học lý tánh không á thì ngài Long Thọ sẽ giảng cái này thật rất là rõ, thấy không? Khi mà duyên hợp mà thành á thì nó dính vào cái giáo lý tánh không của ngài Long Thọ. Thành ra mình đặt cái tên thì trên cái tên thì nó có, tìm cái ngã thật sự từ cái thì nó không có. Thành ra nói là cái ngã đó là cái ngã giả danh, tức là có danh thôi nhưng không có thiệt, thấy không? Như mình nói có danh mà không có thật vậy đó. Hay là mình nói là một cái ngã ảo tưởng, hay là một cái ngã ảo giác, tức là nó lầm mà sanh ra. Thì đầu tiên đó là Phật dùng cái trí tuệ Phật phân tích, hay là khi mà hành xử thì Phật dạy cho mình cái cách để phá cái lực chấp vô dính vô cái ngã. Cái lực đó là thằng tham thằng si nó kết lại, không phải là mình hiểu là mình thoát được nó. Nó có những cái lực, những cái ngăn mà có nghiệp lực đó, nó gọi là cái nghiệp lực, nó kết lại để thành thằng ngã, chấp thành ngã. Và cái nghiệp lực đó là cái tâm tham thằng si nó phát sanh. Hay nó nói là không có ái dục thì không sanh trong các cõi, thấy không? Nó thở ra tâm tham, thấy không? Thành tử ra Phật mới xé thằng tham đi, xé thằng tham đi, thấy không? Thì tự nhiên khi mà thằng tham nó tan mất thì tìm ngã không thoát, có nó đầm đâu nữa hết đó. Thành một cái nó thuộc về cái trí tuệ. Khi mà Phật muốn dạy cho mình thì Phật phải thấy cho mình đã thấy cái chuyện đó có lý đó, hả? Thấy không? Bây giờ nếu không thấy có lý thì mình dùng công như thế nào? Khi mà dùng công phu không phải là do cái quán khắc thọ được hình tướng nữa. Nếu tâm tham còn quán hoài nó vẫn bị chứ vậy à? Thấy không? Cái mà kết hợp với thằng này lại làm cho mình có ảo giác ảo tưởng là cái thằng nghiệp lực. Mà thằng nghiệp lực mà nó mạnh nhất là thằng ái dục. Chính ái dục là cái nguồn cội để mình sanh ra trong các cõi, trong cái sự chấp thủ là gọi, thành ra phải phá cái chấp thủ hoặc là phá cái ái dục. Thành ra kết hợp lại đó ha, thì một hồi học có tánh không á thì trả lời kết hợp là thì rõ hơn. Đó là cái giáo lý vô ngã. Thành ra cái giáo lý của thành văn á thì tất cả kinh điển đại thừa đều nói là giáo lý là ngã đó ha, thì phân tích để cảm thấy không có, nhưng mà có pháp, có cái pháp, chẳng hạn như có sắc, có thọ, có tưởng, hình thức, hay là có căn, có lục trần, có tất cả các pháp, nhưng mà tìm trong các pháp đó để tạo thành là ngã không có. Mà nếu kết hợp lại đó, kết hợp lại đó thì rõ ràng là mấy thằng đó là mấy thằng kết hợp mà đặt cái tên à, thấy không? Chứ cái bản thể không phải lấy một cái sự kết hợp rồi mình cho nó là một thể được, thấy không? Giờ tôi lấy cái này nè, nó là kết hợp tại vì mình đặt cái tên này cho dễ biết, thực sự nó không phải, nó là những cái rời. Kết hợp á là mình để tiện cho vấn đề mô tả, để tiện cho vấn đề diễn đạt một cái tư tưởng trong một cái phạm trù, thì người ta mới đặt tổng thể một cái kết hợp đó ha, là một cái tên gì đó để tư tưởng. Cái này như cái núi, thực sự nó là kết hợp của đất, của đồi, của cây, của gì đó ha. Chứ thực sự ra bản thể cái núi nó không có, nhưng mà để tiện cho trong cái phạm trù để một diễn tả một cái gì thì người ta mới đặt tên cho một sự kết hợp đó. Nên không thể đặt tên cái đặt tên nó cho là ngã được. Hai cái đó là có tánh không, thì qua tánh không nó sẽ nói cái đó. Nhưng mà cái nói cái ngã đây đó là nói về cái cái tánh và dụng của ngã, thấy không? Thành ra phân khi mà phân tích để tìm ngã là phân tích cái, phân tích coi cái tánh cái dụng của nó có nằm trong không. À, chẳng hạn như mình nói là mình cho là mình đau, mình cho là mình biết, hay là mình cho là mình no, mình cho là mình cái phần cái kia, thì phân tích là những cái mà thành phần cạo tạo thành của mình đó, ngã nó đang hoạt động á, thì cái ngã nó nằm ở chỗ no hay là chỗ biết hay là chỗ đau hay là chỗ này chỗ kia. À, nếu mà mình cùng một lúc mà mình có nhiều cái khác nhau thì lấy thằng nào làm mình, thì mình hồi nào tới giờ là một ảo tưởng không có thật, nó chỉ là một cái những cái mình từ điểm liên tục nó nói với nhau. Thành ra giáo lý của bên mình An Tông á, nó lấy cái sự sanh diệt vô thường để mà nó giải quyết thằng ngã. Bởi vì tìm ngã nó cố định một thời gian nào đó thì hoàn toàn nó không có, ngã chưa hề cố định một thời gian nào hết trơn á. Ha, chẳng hạn như bây giờ chứ mình ngày mai là hai người khác nhau, thấy không? Tại vì cơ để cũng đổi, cái tư tưởng cũng đổi, có thể mình chứng ngộ là cái sự biết mình tự nhiên nó vượt qua cảnh giới khác, là cái biết mình nó cũng đổi. Tìm thằng ngã ngay chính mình tìm không có, nhưng mà mình có cái ảo giác, có cái ảo tưởng là có một thằng ngã. Cái thằng ngã đó, cái ảo giác tưởng nó là thằng ngã liên tục, thằng ngã liên tục chứ không phải là ngã thật. Ha, bây giờ ta mới thí dụ nè, cho tổ nói là dùng lửa. Cái dòng lửa tức là một người hát biệt thiệt xịt cái gì đó, họ mới lấy một cái lo cái gì đó, họ cầm cái lo họ quay, ha, họ quay có đốt lửa lên quay thì thấy nguyên một cái dòng lửa nó chạy vòng vòng như nè. Thì mình nhìn vô mình tưởng là nó một cái dòng lửa, nó có lửa đàng hoàng, nhưng thực sự nó không có, nó chỉ là những điểm liên tục của lửa, ha, tạo dòng lửa. Thực sự nó chưa hề có dòng lửa mà chỉ có điểm A, điểm B, điểm C, điểm C gì đó, ha, cũng như phim ảnh trong TV vậy đó. Nó là những cái sát na của những hình nhỏ nó ráp lại tình hình, mình bị ảo giác mình cho là một hình thật, nhưng mà thực sự nó là những cái frame hình thôi. Cái thật sự nó có là có cái frame hình, ha, cũng như cái dòng lửa thực sự nó có là nó có những điểm lửa trong những cái này, nó có là nó có cái đó, ha. Thành ra người ta bị ảo giác là có một dòng lửa, cũng như người ta có ảo giác là có một cái bản ngã có thật, mà thực sự ra cái bản ngã nó vừa hiện là nó mất liền để sanh ra một cái thằng khác tiếp tục vậy đó, chưa hề có một thằng ngã có thật nào mà hiện ra trơn. Bởi nếu một thằng ngã có thật nó hiện ra đó, thì nó không thể, nó đã cố định rồi nó sẽ không hiện được thằng khác. Mà nếu mà thằng ngã mà nó là bất định thì không có ngã. À, tại sao này á, cái chữ mà vô ngã hay tánh không mới nói là bất định, hay là vô tự tánh, tức là không có tánh nào để xác định được thằng ngã đó trơn á. À, cái vô ngã là nói chung cho mình dễ hiểu, nhưng mà cái tấm người ta nói đó là không có một cái điều kiện này để mình xác định là thằng ngã nó như thế. Nếu mà có một thằng ngã như thế thì mới gọi là có ngã được. Ngã nó đổi hoài, lúc này thì nó là tánh khác, lúc kia tánh khác, thì thằng nào là thằng ngã không có. Rồi bây giờ mình nói cái vô ngã thì chỉ có vậy thôi. Ai thắc mắc là vô ngã không? Thôi mà tả nó có vô ngã mà ở đây cũng tỉnh queo hết trơn vậy nè ông trời. Hồi xưa mà nghe tới giáo lý vô ngã là người ta cũng nghĩa là tốt mọi hột đó, cảm thấy như mình là mất hết ngã rồi, thấy không? Mình bây giờ không thấy ngã đâu nữa, tìm không có nữa, mà vậy mới là ngộ được cái vô ngã. Ở đây mà nói mà thấy trời vậy đó là ngã nó còn một trần, không thấy là thua rồi đó. Thì cái những tất cả đau khổ, đau những phiền muộn này kia đó là do ngã hết. À, cảnh giới cũng bị do ngã nó hạn chế tất cả cái đó. À, mà là ngã này là ngã ảo giác, ngã không thật. Thì bây giờ mà khi mình phát giác cái ngã ảo giác cả không thật á, ha, thì lúc đó tất cả dòng nghiệp nó không ảnh hưởng mình nữa. Tất cả dòng nghiệp nó chỉ cấu kết để nó tạo thành ngã thôi, thấy không? Nhìn giờ mình thấy là không có gì để nó cấu tạo được, thành nó cuối cùng cái nghiệp lực nó bắt đầu nó tan, à, chứ không cách nào phá dòng nghiệp được hết trơn á, thấy không? Nó tan, mà cái mà phá được cái dòng nghiệp làm cho ảo tan á, tức là phá cái vận dụng của cái ngã, phá cái năng lực để kết hợp ngã, đó là phá cái tham sân si. Ngã không có thật nhưng mà nó có một cái lực, nó gọi là nghiệp lực. À, cái nghiệp lực tính được lực này nó làm cho mình luôn luôn là mình nghĩ là ngã đang nhận dụng, ngã là mình. Tại vì có cái tâm tham sân si đó, thành luôn luôn mình thấy nó có một cái gì mình làm đây nè, à, có một cái gì mình đang sân hận đây nè, đại khái vậy đó. Bây giờ phá mất cái đó thì nó không có cái gì nó lộ ngã ra được nữa. À, thì vân vân cái triết lý bên kia thì thực sự nha, cái giáo lý Phật á, à, thì nó có hai phương diện. À, nó là một phương diện triết học đối với những người không có tu thì phải lý luận vân vân vân. À, là nó là mỗi công dụng là giải thoát thì đúng là phải hành. À, thành giáo lý của Phật luôn luôn á, là dạy cho mình có cái công dụng hiểu rồi phải hành, hiểu hành. À, mà Phật đặt nặng cái hành, chứ không phải đặt nặng cái hiểu. Cái hiểu để nói cho vị biết thôi, ha, tránh cái, tại vì giáo lý của Phật là giải thoát khỏi sự đau khổ sanh tử luân hồi, mà không hành không cách nào giải thoát được. Hiểu thì không bao giờ giải thoát. Hiểu là để biết thôi chứ không có giải thoát, chỉ có hành thôi. Phật phân tích rồi, Phật nói là nguyên nhân nó là chỗ nào, hành sao, rồi sao mình làm trúng thì mình sẽ xé nát được cái đó. À, giờ được cái vô ngã rồi đó, thì đi qua tới giai đoạn của bên đại thừa, thì những tất cái lý mà duyên dung vô ngại là nó nằm trong cái những cái tinh thần này, nó nhận tinh thần này, hiểu được tinh thần này, lúc đầu mình nói là duyên dung vô ngại mình mới hiểu, giờ mới thể nhập được cái duyên dung vô ngại này. Thì qua tới đại thừa đó, thì đại thừa nó đi một bước nữa, nó nói là như ông nói, như ông nói. Thì bên A La Hán sau khi nó đắc được vô, nó đắc được vô ngã đó, thì nó nói là nó giống đại thừa, thấy không? Nó nói là cái nó đã không có ngã, tức là nó không rồi, tôi giống như đại thừa nói tánh không thôi. Đại thừa nói tánh không, nhưng mà đại thừa nói là ông nói ông vô ngã, nhưng mà ông không thể là giống như bên tôi được, vì lý do mặc dầu cái bản ngã ông là không, nó rụng với không thật, thấy không? Nhưng mà ông có một cái, có một cái đó là gì? Có một cái đó là các pháp cấu tạo thành ngã. Bên tôi nói hẳn thẳng luôn là sắc cũng là không, thọ cũng là không, chứ không tôi không, như ông này ông cho là sắc có nhưng không có ngã thôi, thấy không? Thọ có nhưng không có ngã thôi, tìm trong mấy cái tạo thành ngã nó không có ngã nên ông cho là không, nên ông cho là vô ngã, phải không? Còn bên tôi đó, cái lý của tôi nó cao hơn một bậc, là cái bản thể của cái tánh không của tôi đó là sắc nó cũng là không, thọ nó cũng là không, tưởng nó cũng là không, rồi thức nó cũng là không, và ngã nó cũng là không. Khổ giáo nói với mình ông là sắc là có, thọ là có, tưởng là có, hành là có, thức là có, chỉ có thằng ngã là không. Và giáo lý của ông nhận cho là tham là có, sân là có, si là có. Bên tôi là tham nó cũng là không, sân nó cũng là không, si nó cũng là không. Giáo lý mình ông á coi cho là khổ là có, niết bàn là có, hay không? Ông tu để thoát khổ, để mà vô khỏi niết bàn. Giáo lý của tôi đó là khổ cũng là không, niết bàn cũng là không. Nhớ nhớ hai bên mình khi mà nó tranh luận nhau đó, tại nó bên là bên cái bên là hán này nó không chịu, hay nó nói là bên tôi nó cũng có không giống ông là cái không của diệt thọ tưởng định, tức là khi mà tôi đắc A La Hán quả rồi đó, là tất cả cõi giới với tôi nó đối với tôi là không, tới cái quả rồi cái tâm hành tôi không vận động nữa, tất cả không vận động nữa nên cái đó là không. Thì bên lại thừa nó mới quát, nó nói bên của ông cái không của ông á là mất cái này để đạt cái kia gọi là không, tức là lúc đang còn có thọ tưởng định, thọ tưởng rồi tập tắt được cái thọ tưởng định thì thọ tưởng định thôi, là nếu có năng lực nó diệt những cái tâm thọ tâm tưởng đi, tức là cái của ông này vẫn là cái là từ cái có, mất cái có thành cái không, thấy không? Còn tánh không, cái không của tôi, cái không đúng nghĩa của chúng tôi là bản thể nó là không, chứ không phải là mất nó rồi mới thành không. Là hai bên nó đấu, mình nói cái này là nói chuyện tranh luận giữa Nam Bắc, giữa phái Nam Bắc. Thành đâu hỏi học với tánh không á, người ta sẽ đưa về hai vấn đề để xác minh cái không. Cái không á, đầu tiên á là cái này là giảng trong cái kia rồi, cái gì này nghe để nghe lợi thì giảng lẹ. Cái không đầu tiên đó là không phải là cái không nghĩa là cái không có. Chẳng hạn như bây giờ cái bàn này nó đang có cái ly nước, tôi mới đem ly nước rồi để vô hết. Hỏi giờ cái bàn này là không có ly nước. Cái không chân không nó không có nghĩa này, không có hàng nghĩa cái không này nha. Cái không là cái sự vắng mặt của một cái đối với một cái khác. Chẳng hạn như bây giờ cái nhà này có người, bây giờ người ta đi ra hết nhà thì cái nhà là không có người, thì cái không này đó không phải là cái không của cái chân không. Nhớ cái không này đó là mình tuyệt đối là mình không có chấp nhận. Cái không này là cái sự vắng mặt của một pháp đối với một pháp khác, nghĩa là cái nhà vẫn có mặt, chỉ có những cái pháp khác với cái nhà nó vắng mặt. Nên mình cảm thấy là không có cái đó trong cái trong một cái có mặt, hiểu không? Như trên bàn này không có cái nào hết, nhưng mà vẫn có cái bàn, những cái bàn, nhưng mà không có những cái gì mà để trên bàn, nên mình gọi là cái bàn trống hay là cái bàn không, không có những cái khác, hiểu không? Những cái này đó là bây giờ học tánh không, thường thường mấy thầy luôn luôn là nói trước để cho cái không nào mà trong tâm mình nó có khái niệm vậy không, nó phải bỏ đi là không phải là cái chân không thật sự, hiểu không? Cái thứ hai mà A-la-hán bị bẻ đó, cái không là cái mất cái đó rồi thành không. Bây giờ đang có cái ly, đập cái bụp cái ly bể mất, thì nó là không có cái ly, để cái ly đâu còn hình dạng nữa, nó thành một cái mảnh vụn rồi, nó không có cái ly. Cái trạng thái mà làm mất cái này, chẳng hạn như mình chết đi thì không có anh A nữa, vậy anh A đã chết rồi, thấy không? Thì cái chết đi đó, đó gọi là cái không này, thì cái không này không phải là cái chân không, mà cái không này bên là đây là lý giải thừa, nó là cái không của sự đoạn diệt, cái không mà mất đi chính bản thể của cái đó, nó mất đi, nó biến vào hình thành một hình dạng khác, nên mình gọi là không có có cái đó nữa, thấy không? Thì cái này không phải là cái chân không, chứ không không phải là cái đó. Thì hai cái này đó, người học tánh không nó phải nắm. Một cái không có nghĩa là không có, ha, không có tức là không có một cái này đối với một cái khác, tức là có cái khác mà không có cái này. Thì A La Hán sẽ nó bẻ đó, nó nói là khi mà tôi diệt hết về tận định thì tôi đắc được cái quả diệt diệt thọ tưởng định, tức là cái định thứ 9, tức là định của A La Hán đó. Thì có nói là tôi lúc đó cái tâm tôi đâu có một cảnh tướng nào nữa, diệt thọ tưởng tôi đã mất rồi, thì tôi sẽ đồng nghĩa với tánh không của ông. Thì tại sao ông nói niết bàn tôi không phải là trúng? Thì mới bị bẻ đó, là ông từ có cái thân suy nghĩ, rồi ông mất cái thân suy nghĩ đi để ông có cái thứ hai. Ha, nên bản thể cái này nó không phải là tánh không, bởi tánh không của tôi là ngay bản thể đầu tiên nó là tánh không rồi. Nên bản thể đúng ra cái đại thừa nó là ngay sanh tử niết bàn, nó là Phật pháp, nó là sanh tử, nó là niết bàn rồi, bởi nó là không. Thấy không? Quý vị đang ở trong niết bàn đó. Kinh Như Hoa Nghiêm mới nói đó, quý vị đó là pháp thân mà còn bị luân chuyển trong lục đạo. Tức là bây giờ là Phật á, Phật nhưng mà đang hành một cái hành động của chúng sanh. Ha, tại vì bởi bản thể đó, bị là Phật tánh đó là Phật rồi. Thành ra mọi hồi đi học á, cái giáo lý này em học từ từ á, hiểu gì sẽ hiểu cách nói của mấy vị tổ hồi xưa. Ha, mà sanh tử tức niết bàn tức sanh tử gì đó. Ha, mình bản lai là Phật hay là Phật bản lai là mình vân vân vậy đó. Ha. Đó, thì đầu tiên cái giáo lý tâm này mình nhớ hai cái ha. Một ha, cái không không có nghĩa là không có, ha, không có một cái đối với một cái. Ha. Thứ hai, cái không không có nghĩa là mất là thành không. Mất tức là bị tiêu diệt, bị tận diệt là thành không, chứ không phải là cái này là mất cái này đối với cái bàn là cái không thứ nhất rồi. Thấy không? Ha, cái này tức là bị cái này nó bị diệt để biến thành cái khác. Thì cũng là một thể, cái kia là hai thể so sánh với nhau, còn là một thể. Một thể mà cái thể này nó mất. Ha, nó mất cái nhà tôi đập nó bể thì nó là những mảnh chứ nó không còn là cái ly nữa. Đây là nó một thể mà nó biến ra thành hai dạng khác nhau. Nhưng mà vì không còn cái ly nữa nên tôi gọi tưởng nó là không. Ha, nó không có cái ly, nhưng mà thực sự nó không phải. Cái không này nó là cái không của cái sự biến đổi, cái không của cái gọi là diệt, nó gọi là đoạn diệt. Sau khi mình hiểu hai cái không này rồi đó, ha, thì bây giờ những trường phái của đại thừa thì Hoa Nghiêm nó chia ra làm năm cái pháp Phật chia làm năm giai đoạn. Thì mỗi giai đoạn nó nhìn cái không cách khác nhau. Thì bây giờ đó mình sẽ nói là cái không đầu tiên. Cái không đầu tiên đó là cái không của Thanh Giang, ha, nó gọi là gì đó, bữa nào học ngũ giáo chỉ quán á, thì mình sẽ phân tích cái đó. Nhưng giờ mình nói chung đi, thì nó nói vậy nè, vì các pháp sinh diệt nên gọi là không. Cái kết luận của nó đó, hay, cái sự vô thường, sự sinh diệt đó mà thành không. Bây giờ nó mới giải thích, nó chưa hề tìm được một pháp nào có thật trên thế gian này mà nó tồn tại trong. Bây giờ cái có, định nghĩa cái có lại nè, cái có là cái gì? Cái có là có một sự tồn tại. Thí dụ như cái này đang tồn tại nó gọi là có vậy. À, nếu mà mình tìm ra mà nó không có tồn tại đó thì nó là không. Thì bây giờ nó hỏi nè, bây giờ nó nói về tính vô thường. Tính vô thường là sao? Là một cái pháp nó có, thấy không? Rồi những vô thường nó bị hoại, giờ nó biến mất. Thấy không? Chẳng hạn như mình nói là ban ngày, ha, rồi vô thường từ từ biến thành ban đêm. Ha, từ ban đêm là vô thường từ từ biến thành ban ngày, tức là phải mất cái dạng ban đêm thì mới thấy ban ngày. Cái đó nó nói là cái vô thường thu thiển. Ha, tức là mình cảm thấy là nó có trụ một thời gian, tức là mình chấp nhận là có một cái sự ban ngày. Rõ ràng cái ban ngày đang sinh diệt mà không thấy. Ban ngày nó đang sáng hơn nữa, rồi nó tối hơn nữa, đại khái mình không thấy, thấy không? Nhưng mình thấy rõ ràng là có một cái trạng thái gì nó trụ tướng. Thành ra khi mà cái vô thường đó mà trong cái thu thiển nó nói là nó sẽ đi qua bốn tướng, ha, gọi là thành, trụ, hoại không. À, nó thành một cái pháp, chẳng hạn như lúc đầu chưa có cái hoa, nó chỉ cái hoa rồi mình cắt rồi mình cắm vô là nó thành một bình hoa. Kế đó nó có trụ tướng, tức là bình hoa nó sẽ hiển hiện trước mặt mình, nó chưa biến mất. Rồi giờ trong lâu ngày nó héo úa rồi nó tàn lụi thì nó biến mất, gọi là hoại. Ha, là không, không rồi cuối cùng nó không còn gì nữa, nó biến thành một cái khác. Thì đa số người ta thấy nghĩa vô thường theo nghĩa là thành trụ hoại không. Ha, hay là cái nghĩa là sanh trụ dị diệt. Đầu tiên chưa có bình hoa thì mình nhờ cái cấm này thì nó sanh ra được bình hoa, thấy không? Sanh rồi bình hoa xong nó trụ một thời gian, ha, rồi bắt đầu nó biến đổi khác đi, dị là biến đổi khác đi, À, rồi một thời gian sau nó tan hết, không còn nữa, vùng qua này mất. Không có vùng qua là thường thường lấy bốn tướng để xác định cái vô thường. Thấy không? Bây giờ nói lại, nghĩa là trong cái vô thường thu thiển của quý vị đó ha, tức là nó có một cái giai đoạn nó sanh, có một cái giai đoạn trụ ha. Trụ tức là cái gì? Tức là có cái giai đoạn gọi là tồn tại. Nhớ, tồn tại đó là tồn tại, dính thì cái trụ này mình mới thấy nó là có. Nếu nó không trụ, nó vừa sanh ra nó mất liền thì nó không có trụ, là nó không có. Còn bây giờ nó có nên bây giờ mới thấy nó tồn tại. Bây giờ người ta nói là đó là cái thụ thiển. Thấy không? Tức là cái vì cái tâm thức người ta nó quá chậm đi. Thấy không? Thành ra người ta sẽ không có nhận được cái gì vừa sanh vừa diệt, người ta nhận không được. Thực sự ngay khi nó đang trụ, tức là nó đang sanh diệt trong á, nó đổi từ giây từ phút, lúc nào nó cũng đổi hết trơn mà mình không thấy được cái đó. Ha, mình cho rằng là trong thời gian mình chỉ lấy được cái thời gian ngay cái tướng này nó diệt mới là thành, trong các tế bào nó thay đổi là mình không thấy. À, thành thử ra nó nói là cái mà sanh tử mà mình duy tế đó, tức là nó sanh ra ha, nó sanh ra rồi nó sẽ diệt để nó sanh cái khác. Nó muốn nó biến đổi thành cái khác á thì nó phải diệt liên tục để nó mới biến đổi được. Chứ nếu mà nó trụ một thời gian á, nó đã có trụ tướng làm sao nó diệt? Đã có trụ nó không diệt được, tại vì nó không có sanh diệt thì nó cái khác không sanh ra được. Muốn cái khác xong sanh ra được, thằng này phải mất cái tướng trạng đó thì cái khác mới sanh được. Nếu mà nó giữ một cái tướng trạng của nó thì thằng thứ hai không cách nào sanh ra. Thấy không? Mà thằng cái hai sanh ra thì cuối cùng cái ngoại vật nó không có sanh được. Thành ra cái di tế mà tìm tới nữa thì nó sanh ra là nó phải diệt để cái thằng kế tiếp nó sanh. Hay nhưng mà vì nó sanh nó quá di tế mình không thấy, mình chỉ thấy cái tướng diệt thô thôi, thì qua nó héo hết này kia rồi mình mới cáp nhận nó hiệp. Không ngờ rằng là từ sát na những tế bào trong này nó đang đổi, nó đang sinh thành ha, thành ra trong cái thời gian mà nó gọi là mình nói là sanh và trụ á, là nó đang sanh diệt liên tục ha. Tức là mình thấy di tế ha, cái này chấp nhận được cái gì thì ông tổ nói rằng là cái cảm giác là một pháp sanh ra rồi nó tồn tại, tức là nó trụ là chưa hề có. Bởi khi nó tồn tại rồi thì cái thứ hai không sanh được ha, mà cái thứ hai không sanh được thì một pháp nó sẽ thành hoài ha, chính nhờ cái thứ hai sanh được thì nó mới từ từ nó đi tới quỷ diệt. Nên thực sự ra nếu cái thứ hai không sanh thì cái pháp này nó cố định hoài, vì bản thể nó đã trụ rồi mà nó không sanh tiếp thì nó sẽ cố định hoài. Mà nếu mà nói là nó trụ mà nó còn sanh thì vô lý. Thành ra nó nói là thực sự đó, nó gọi là cái, nó nói là một pháp vừa sanh ra là phải diệt liền. Ha, vừa sanh ra là phải diệt liền để sanh ra pháp khác thì nó mới hữu lý cho một cái sự biến đổi sanh diệt. Có gì hiểu cái này không? Thì một cái pháp mà một giây phút tồn tại là sai trên cái giáo lý để mà các pháp nó thành ha, tức là cái pháp nó phải đi thành vô thường ha. Bởi nó là nếu đã có tồn tại thì dầu một phút hai phút thì nó vẫn không thể sanh cái khác được. Nó tồn mà chấp nhận cái sự tồn tại rồi nó phải sanh được cái khác, tức là có cái đó rồi mà cái đó không biến đổi được thì không cách nào nó sanh được cái khác. Chỉ có cách nói là nó phải biến đổi hoài, biến đổi liên tục thì mới sanh được cái khác thôi. Còn mình chấp nhận dầu một giây phút nào mà nó tồn tại, có nghĩa là mình chấp nhận là có một thực thể mà thực thể nó không thay đổi. Nó đã không thay đổi trong một sát na, hai sát na thì nó không thể thay đổi không sát na thứ hai, thứ ba, bởi vì bản thể nó không thay đổi rồi. Thành thử ra tìm thực sự ra trong một pháp có sự một cái sự tồn tại trong một sát na nó không có. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là cái pháp đã sanh ra thì phải diệt. Vừa sanh, ngay lúc nó sanh ra là ngay lúc diệt tận của nó. Nè, chưa tỏ nói nè. Ngay lúc một cái vô thường di tế đó, tức là cái pháp nó vừa sanh ra là ngay lúc nó đã diệt tận. Tức là sao? Không có sanh. Đã sanh ra mà nó diệt tận á, thì tức là tướng trụ tướng không có, tức là cũng chưa sanh, nếu sanh nó phải trụ. Thành ra nói là bản thể hồi nào các pháp á, vô thường có nghĩa là không sanh không diệt. Gọi là vô thường. Đó là ngài Di Ma Cật nói trong kinh, trong kinh đó, hỏi ngài A Ca Diếp hay gì đó, hỏi Phật nói gì đó là vô thường, cái vô thường tức là cái gì, ông nói trật rồi, Phật nói vô thường á tức là bất sanh bất diệt. Ông kêu ông nói, bởi vì tôi hỏi tới ngài, kêu ngài đi vấn hỏi bệnh ngài Di Ma Cật, nghĩa là tôi không khả năng hỏi, lúc tôi giảng nó vô thường, ông Di Ma Cật cũng nói vậy đó, tôi trả lời không được. Ông nói vô thường mà Phật dạy cái gì đó là nghĩa là bất sanh bất diệt, tức là vô thường. Ý tôi giải bởi vậy đó, cái pháp nó chưa hề sanh một cái gì hết trơn á, tại vì thực sự tìm cái tướng để mà nó sanh nó chưa thấy, bởi vì nó vừa ra nó mất liền thì nó mới có khả hữu để có cái thứ hai. Còn nếu nó đã có cái trụ rồi, nó đã có trụ rồi đó thì nó đã cố định rồi, làm sao nó sanh được cái khác. thành nó phải không cố định, nó phải biến đổi hoài, mà biến đổi đó nói đến trong cái sát na tích tắc của mình đang không tìm được cái tướng nó trụ một chút xíu nào hết trơn á. Mình có ảo giác tại vì luôn luôn mình đặt để một cái trong khuôn quy chiếu để mình luận cái pháp cho nó dễ, hay là mình thấy con nó có rồi nó mất rồi mới cảm thấy là cái vô thường, hay mình luận dễ, nhưng mà phân tích di tế đó mình tìm không ra nó, mình tìm không ra những cái lúc mà nó có thật, vậy vì nó đưa ra là nó ngừa ra là nó phải biến mất để thành cái khác, rồi cái khác vừa ra phải biến mất thành cái khác nữa, thành ra tìm một pháp mà nào giờ có sanh có diệt chưa hề có sanh diệt, mà cái pháp mà tìm không ra được chỗ sanh mà không ra được chỗ diệt thì pháp nó có hay không có, thành ra chưa hề pháp nào có, và mình ảo tưởng có, mình cho cái pháp nào cũng có, mình giống như là mình nhìn cái dòng lửa vậy đó, bởi vì Phật mới thí dụ cái dòng lửa cho mình thấy, cái dòng lửa nó có nhưng mà thực sự nó có sự liên tục thôi, chứ nó chưa hề có một pháp trong đó, hiểu không? Tại vì nó vừa có nó mất rồi, hay không? Nhưng mà liên tục thì nó có, liên tục nó có rồi mình thấy một cái liên tục của nó, rồi mình mới gì liên tục mình muốn diễn đạt được cái tâm thức mình á, không có mình không có khái niệm để mình diễn đạt cái gì hết á, mình mới đặt tên là có cái đó, chứ hay nhưng mà đặt tên có cái đó cái quà như thế này nè, và cái tâm thức mình chỉ chấp nhận khi cái quà này héo thì mới là cái trạng thái biến đổi thôi, chứ mình nào ngờ nào nằm trong cái quà này nó chưa hề có, là tại vì nó cái quà khác từng lúc từng khác, mỗi lúc nó mỗi khác, mỗi lúc nó mỗi khác. Nắm được cái này chưa? Thấy không? Đặt lên phòng dễ không? Đâu có gì đâu khó. Thấy không? Tức là sanh diệt liên tục, tức là vô thường ha, tức là bất sanh bất diệt. Ha, tức là hồi nào tới giờ pháp không. Vô thường có nghĩa là pháp không chứ gì nữa. Tìm nó không có một cái pháp nào nằm trong cái vô thường hết, tức là chưa xuất hiện mà. Nó sanh nó diệt rồi, nó nói sát na vừa sanh tức là sát na vừa diệt. Tức là tìm một cái pháp trong đó nó không có đó thì tức là không. Dễ hiểu không? Dễ hiểu chứ đâu có gì đâu khó hả? Thì đầu tiên đó, cái không đó là cái này bằng niệm, này là bằng niệm của Nguyên Thủy. Tại Nguyên Thủy nó lấy sanh diệt thành không. Thấy không? Đây là cái giáo quán đầu tiên. Nó là lấy vô thường, tức là lấy thời gian để minh xác cái không. Bản sách các pháp thế gian hồi nào chưa hề có. Thấy không? Mình bao giờ tại mình bị chướng ngại là mình cho pháp có nên cái pháp nó mới bị chướng ngại. Thấy không? Tại vì thực sự cái pháp nó không có nó mới dùng thông nổi, thành ra có nhiều người đặt nó đã khắc pháp đã không có và làm gì có đạo quả, làm gì có niết bàn. Thấy không? Pháp đã không có rồi, mình cũng không có, pháp cũng không có nữa, làm gì có đạo quả, có niết bàn, làm sao có gì trả lời, làm gì có địa ngục, làm gì có súc sanh. Thì mấy ông tổ mới trả lời chính vì pháp nó không có mới có đạo quả, mới có niết bàn, mới có địa ngục, mới có súc sanh. Tôi trả lời vậy đó. Bởi vì nó có định tính rồi thì nó không đổi được nữa. Nhớ, nếu nó có một sát na nào đó mà nó không sinh diệt đó, thì nó cố định là thằng sát na thứ hai, nó không sanh ra được cái pháp này giữ gì hoài. Thấy không? Vì nó biến đổi liên tục, nó không có nên nó từ cái này nó mới từ từ nó mới sanh thành ra đạo quả nếu bạn. Nếu nó một cái gì nó cố định rồi làm sao nó sanh được cái thứ hai? Thấy không? Mà vì không sanh được cái thứ hai thì làm gì có nếu bạn. Hiểu ý nào? Chính vì bản thể nó không có nên mới có niết bàn. Chứ không phải là gì mà cái gì mà nó có rồi đó mà nó không chịu diệt để sanh cái khác đó thì nó không sanh được. Nhớ nha, cái này mà thí dụ nó có một giai đoạn nào, tức là nó đã có rồi thì không có thể là cho nó diệt được. Thấy không? Mà nó không diệt được thì làm sao nó có tướng hoại hay là có tướng tăng trưởng? Chính vì nó diệt liên tục nên mới có tướng tăng trưởng và có tướng hoại. Thấy không? Thật ra người ta cũng nhiều khi trả lời mình thấy cũng hay đó. Nó nói ông mà cho không gì hết trơn, tu hành để làm gì, tôi cũng không có gì cũng không, niết bàn là gì mà đạt, đạo quả làm gì mà có, địa ngục làm gì mà sanh, nó là không mà tôi tìm ra không có cái gì hết. Như ông nói là chính cái không mà thành lập tất cả các pháp, thấy không? Bởi vì nó không có trụ vào cái nào, các pháp khác mới có thể thành tụ được. Là mấy ông tổ nói chứ không phải tôi. Cái là tổ nói đó, tôi giải quan nghiêm là tôi không có ý kiến nào trong này hết trơn, thấy không? Mấy ông tổ một luận thôi. Thành ra ngày cái trong luận nói đó, chính vì có các pháp không mà các pháp được thành. Rồi ông mà cái trong cái trong quán luận đó, nó cũng nói á, nếu không có pháp không thì các pháp không thành, nếu không có pháp không thì các pháp không thành, vì có pháp bất không nên mới có pháp không, pháp bất không còn không có làm gì có pháp không, tức là mình chấp có nên nó mới nói cái pháp không cho mình nghe. Bản thể pháp không nó cũng không có luôn, tại vì mình nói chấp nhận có, Phật mới nói cái không, không cái không thực sự để diễn tả cái sự liên tục. Đây là cái bên thanh văn, thanh văn nó lấy sự liên tục à, lấy vô thường, nên lấy cái này là đang diễn cái tướng thanh văn. Còn hồi mình nói theo Đức Long Thọ đó là tướng duyên hợp, duyên sanh là nó khác nữa. Thì phải hiểu hết cái này thì nói với liên dung vô nó mới động nó vô được, còn nếu không mà nó vô không được. Thì nhớ là cái pháp không bản thể nó cũng không, thành ra nói là vì có pháp bất không nên mới có pháp không. Nếu lại chấp pháp không thì nó chư Phật mười bởi vì nó chư Phật, nghĩa là chư Phật không độ được. Chứ pháp không tức là kẹt vào cái không rồi, không nó gọi là không có, là cái không thành cái có thì mười phương chư Phật độ không được. Nhớ cái pháp không mục đích để phá cái chấp trước của mình. Bởi còn trong cái kinh Kim Cang hay là kinh gì đó Bát Nhã gì đó, nó nói đó, nương vào vô trụ mà có tất cả các pháp. Tức là cái pháp không trụ giờ phút nào đến sanh sanh tan hoài thì mới cái pháp mới sanh được. Nếu có một thời gian nó trụ vô, nó định tính, nó không có sanh được thì mình không có biết pháp nào sanh được đâu hết trơn á, hiểu không? Nhưng một cái pháp mà nó đã tồn tại rồi đó ha, thì nó không có biến đổi được nữa. Mà nó không biến đổi được nữa đó, thì không có pháp nào kế nó sanh được nữa hết trơn á. Ha, mà không có pháp nào phát sanh được nữa đó thì nhân quả trật lấp. Thấy không? Tại vì nó trụ rồi, nó đâu có sanh được cái gì nữa đâu. Thì nó làm ác mà trụ ngay cái này luôn rồi thì cái ác nó cứng ngay đây rồi, không có thể báo có cái gì ra tiếp là cái báo độ gì sanh hết trơn á, hiểu không? Do đó nó là có là gì địa ngục ngào giúp sanh là tại thằng này nó thay đổi liên tục à, mới có cái đó à, mà vì thay đổi liên tục tìm ra không được một cái nào mà có hết trơn nên gọi là không à, cái không này là cái phong do sinh diệt mà thành không, tức là nó căn cứ vào thời gian à, để mà xác minh cái không à, rồi đó là một. Bây giờ qua tới đại thừa à, đại thừa nó cái không á à, là do nhân duyên kết hợp mà thành không. À, thí dụ bây giờ nhân duyên kết hợp thành cái nhà à, kèo cột rào vữa cái nhà thì mình nhìn vô đây nè là mình thấy có cái nhà, thấy không? Như cho Phật nói cái nhà không có, cái nhà không có ha, mà chỉ có những nhân duyên tạo thành cái nhà. Rồi, bây giờ hiểu cái ý nói không à, nhưng mà cô thấy có cái nhà không cái hả? Nhưng mà hoạt động là cô thấy có cái nhà không thấy cái nhà, hay là biết là cái gì chẳng hạn. Mình nói là cái ngã mình là do ngũ uẩn kết hợp nên bạn phải không có ngã mà chỉ có ngũ uẩn, thấy không? Đó, bây giờ phải tìm lại là à, trong những thành phần à, của ngũ uẩn đó là có cái nhà hay không. Bây giờ đại khái phân tích như vậy à, như bên này nó nói nè, tất cả những cái gì đó mà do nhân duyên hợp lại đó, đây là Tổ Long Thọ nói à, tất cả pháp nào do duyên sanh đó thì bản thể nó là không à, nó là để nhất nghĩa. Nó là trung đạo án, nó là trung đạo. Đó là ngày Long Thọ ngày nói tất cả pháp nào mà do nhân duyên kết hợp mà thành ha, thì bản thể là cái pháp mình thấy á ha, là do danh tự mình đặt. Cho nó dễ hiểu để mường tượng một pháp, thực sự ra nó chỉ có những thành phần của pháp thôi. Cái nhà này đó thực sự ra nếu không có chữ nhà mà có quyền kêu cái gì cũng được, miễn là mình đặt một cái có danh từ để người ta mường tượng rằng một cái tập thể kết hợp như vậy ha. Trong tâm mình đó, khi mình dính vào một cái biểu tượng cái đó thì mình cho cái đó là một cái thực thể kết hợp thành, tại vì cái đó là cái danh từ mình đặt để mình mượn tượng đó. Thành ra nó là chỉ có danh tự người ta mượn tượng, mà danh tự này đó là người ta đặt ra để người ta mô tả để tiện nghi tiện lợi trong một cái khung nào đó, người ta đặt ra để mà người ta dễ tưởng tượng. Thành ra danh từ càng lúc càng nhiều, người ta chia sẻ một pháp càng nhiều càng nhiều thì danh từ nó càng lúc càng xúc tích. Mục đích là đặt danh từ ra để người ta tưởng tượng một tổng thể nào đó ha, nó đầu tháo đó. Bản thể một cái pháp nào mà do duyên mà nó hợp lại đó thì tìm ra cái đặc tánh của một pháp đó, nó không có. Bây giờ mình nói nè, một cái pháp mà nó có thật á, nó phải có đặc tánh, tức là đặc tánh phải duy nhất thì mới thành pháp được, thấy không? Bây giờ chẳng hạn như một cái pháp mà nó có nhiều đặc tánh khác nhau á ha, thì cái pháp đó không xác định. Cái lý do mà ngài Long Thọ nó có pháp là không á là lấy cái sự là vô tự tánh, tìm cái tánh của nó không có. Bây giờ tôi nhìn phía trước của cái nhà ha, tôi nhìn cái phía sau của nhà thì tôi đặc tánh nó khác. Phía trước cái nhà nó đẹp, hay phía sau cái nhà nó đặc tánh là nó xấu, nó kết hợp không có đúng, hay nó bị dột hay bị lủng lỗ. Thì mỗi cái trong cái nhà, tại vì nó do nhiều cái phần thành phần cấu tạo, thì mỗi thành phần cấu tạo của một hướng nào nó cho một đặc tánh của hướng đó. Hay thành thử ra nhìn chọn tìm một đặc tánh của cái nhà thì không có, mà tìm đặc tánh cái nhà chỉ là tìm được những đặc tánh của thành phần. Đặc tánh thành phần thì có, mà đặc tánh cái nhà cũng không có. À, chẳng hạn như bây giờ cái tượng Phật đi à, đặc tánh tượng Phật á ha à, là có chứ bên này là nó có cái tánh khác. Bên này nhà mình thấy ở cái áo đẹp, bên này áo đẹp phải không, bên kia là thấy cái tánh khác ha à. Rồi cái người mà vật lý học á thì nhìn vô tượng Phật á thì thấy cái gỗ, đặc tánh của gỗ chứ không phải đặc tánh tượng Phật ha, vì lý do tại sao và tượng Phật cấu tạo bởi nhiều khía cạnh khác nhau, ở khía cạnh bên này là chặt cái áo, bên kia là tạc cái kia, chất liệu là gỗ hay vân vân vân, thành ra mỗi người á phân định Đức Phật theo một khía cạnh thì tượng Phật nó có những cái khía cạnh khác nhau, mà những khía cạnh khác nhau này là do cái thành phần họ đang nhìn cái đó tạo thành đặc tánh. Nếu họ nhìn bản thể là chất gỗ thì họ đang phân tính đặc tánh của chất gỗ, chứ không thấy đặc tánh của Đức Phật. Mình nhìn theo cái tinh thần của Phật giáo thì mình thấy Đức Phật, chứ mình không thấy đặc tánh của gỗ ha. Còn mình nhìn theo cái nhãn căn thì mình nhìn thấy đặc tánh của cái diện bên này mà mình không thấy đặc tánh của diện bên kia, tức là mình nhìn được thành phần bên này, người kia thì nhìn được thành phần của gỗ, còn người nọ là nhìn được thành phần cái tinh thần của đạo Phật nên thành ra tượng Phật. Vì lý do tại sao là tại vì nó kết hợp bởi nhiều cái, nhà nó kết hợp bằng cái biểu tượng bên này, nó kết hợp bằng biểu tượng gỗ ha, nó kết hợp bằng cái biểu tượng lòng tin là tượng Phật là một cái Phật thật. Thành thử ra nó là vô tự tánh, là lý do tại sao là tại vì nó do nhiều cái kết hợp lại, và mình nhìn vô một lối kết hợp nào thì mình sẽ có tự tánh của cái bên đó ha, mà vì nó có nhiều tự tánh quá nên nó không có cái tánh nào hết. Mà nó không có tánh nào hết thì mình lấy gì xác định được cái đó, thấy không? Giờ mình nói ông Phật cũng đập, mình nói gỗ cũng đập, thấy không? Tại vì gỗ là khi nhìn vào cái một cái khung quy chiếu về gỗ thì mình mới có tướng gỗ, thấy không? Còn mình nhìn khung quy chiếu về đạo thì mình thấy là Phật, thấy không? Mình nhìn khung quy chiếu về thẩm mỹ thì mình nhìn thấy một cái bề mặt bình thông. Thì thực sự ra cái tướng Phật á có là có nhìn trong một giới hạn, một cảnh giới, thấy không? Cảnh giới đó là mình gọi là Phật tử thôi. Ừ, thấy tướng Phật. Còn nếu mà trong cảnh giới của một nhà một điêu khắc đó, hay là nó chất gỗ thôi chứ không có gì khác hết rồi đó, mà một cái nó không có định tính, cái là lúc thì thấy cái này lúc thấy cái khác thì cái đó nó không có, hồi nào tới giờ nó không có, nó có là nó có theo thành phần, thấy không? Chẳng hạn như mình nói cái nhà nó có, nhưng mà nhìn trước bên kia là mình thấy ở đây là những cái cửa, những cái khung dòm rất là đẹp, mình gọi là cái tả diện gì đó chứ không phải cái nhà ha. Mà nhìn vô mặt trong á thì nó cái tả diện nó sẽ biến mất ha, nó là một cái gì chứa được một số người vân 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 vân. Cái đặc tính thứ hai nó là khác, vì thành phần trong nhà nó khác thành phần ở ngoài. Thành thử ra, nhưng mà cuối cùng người ta đặt trên từ cái nhà để người ta mường tượng cho nó dễ, mà tìm ra một cái gì xác minh cái nhà thì không ra. Bởi vì mới hiểu cái này đó, sau này mới giảng cái học viên dung á, nó nói cây cột là cái nhà thì cái gì mới hiểu, thấy không? Nó là một nhất tất cả đó, tức là bây giờ cây cột là cái nhà, mà cái miếng ngói là cái nhà, miếng ngói nó nhíp cả cái nhà vô đó, thấy không? Thì từ từ mới sẽ hiểu được cái triết lý đó. Có gì không hiểu cái đoạn này á thì có gì rất là khó hiểu. Thành ra trong cái nhà này đó, một pháp của cái nhà nó nhíp toàn bộ cái nhà, thấy không? Một cây cột nó nhíp hết cái nhà, cái cửa nó nhíp hết cái nhà, thấy không? Cái thảm nó nhíp hết cái nhà, thấy không? Mà cái nhà nó thì nó cũng nhíp cây cột, nó cũng nhíp cái kia. Rồi bây giờ mới học cái triết lý hàm dung của nó, bây giờ mới tự hiểu được. Muốn hiểu cái đó là phải hiểu sơ sơ về cái quan niệm của ngài Đồng Thọ nè. À, các pháp sở dĩ mà là không là lý do rằng các pháp do nhân duyên hợp lại mà thành. Tìm ra một cái đặc tánh của một pháp, cái như pháp cái nhà thì không ra ha. Vì mình nhìn đâu cũng thấy khác đó, nhìn ha, mình nhìn bên phải cũng khác, nhìn bên trái cũng có đặc tánh khác, bên phải khác, thì cái nhà tìm tánh không có ha. Mà nghe cái bên phải này mà phân tích kỹ nữa nó, rồi cái tường nó lại khác, rồi cái chất cách âm cách nhiệt nó khác, cái màu nó khác. Thí dụ như mình nói là nếu mà cái nhà nó có những cái tường cửa mà đặc tánh, cái tường cái cửa có đặc tánh á ha, thì vẫn có định tánh tụi có những thành phần, mà ngay cái cửa mình nhìn ra ha, thì kiến nó cũng là cái khác, cái khung nó cũng là cái khác, nó cũng là do những thành phần kết hợp, thành cái cửa nó cũng không có định tánh nữa, nó cũng là nó không có định tánh thì có nghĩa là không, nó không xác định được nó bằng một cái gì hết trơn á. Thấy không? Bây giờ mình nói cái khung thì cái khung đây phân tách ra nữa, ở cái màu cái chốt cái gì phân tích ra nó là một cái tổng hợp, thấy không? Vì trong cái tổng hợp này không có tìm được đặc tánh riêng của cái khung là cái gì nên nó cũng là không. Thành ra ngày Long Thọ mới nói đó, các pháp nào á ha, mà do duyên mà nó sanh ra đó ha, thì các pháp đó là không, do nhân duyên mà hợp thì không. Hiểu nổi không? Bây giờ phải nghe giáo lý tới không chứ giảng hơi lâu à. Không, giờ mình định nghĩa cái có là cái gì nè. Bây giờ phải gì tại cái không này đó, nó không có nghĩa là cái vắng mặt, mà không nghĩa là mất hẳn, coi hiểu không? Tại vì đầu tiên đã nói là hai cái không để cho quý vị đừng có bị lộn, thấy không? Cái không là mất hẳn là thành không, mỗi không là vắng mặt là thành không. Cái không này đó là nó không có tự tánh, không có thể dùng cái gì để xác minh nó được. Nó là một dạng như giờ tôi có cái tách nước thì tôi phải định ra cái tướng của cái tách nước, cái tánh nước nó phải như vậy mới gọi là cái nước, nó phải có định tánh. Cái nhà tôi nhìn mà cái tánh nó mỗi lúc mỗi khác à, tôi nhìn cái phía trong mà nó khác, phía ngoài nó khác, tôi nhìn cái cửa thì nó khác, tôi nhìn cái gì nó cũng khác hết trơn, là tôi không có xác minh một cái định tánh nào. Khi mà tôi nhìn cái cột thì rõ ràng tôi lấy định tánh của cái cột để xác minh cái nhà, thấy không? Thành thử ra tìm cái định tánh của cái nhà nó không có một cái định tánh nhất định, thấy không? Thành ra mình nói là cái nhà này nó chỉ có trên từ thôi, tức là mình lấy một cái tổng hợp, mình tạo, mình đặt ra một cái gì để mình tưởng tượng cho nó dễ. Thế mà tìm một cái tánh xác định nó nguyên quỷ là cái nhà thì không có. Thế mà tìm mà xác định nó không có định tánh thì cái pháp đó nó không có trong thế gian này. Cái không có này là họ lấy trên vấn đề là không tìm được cái định nghĩa cho nó. Cái mình đặt để đó ha, là cái đó là không phải là cái định nghĩa, mà cái đặt để của mình đó là mình vận dụng một cái khung quy chiếu để mình mô tả cho những người cùng một khung quy chiếu mình họ dễ hiểu. Họ mới đặt tên là cái nhà. Cái nhà là một sự mô tả, chứ không phải là cái nhà là xác định một định tánh. Cái gì phải hiểu vậy đó. Chứ bởi vì nếu không hiểu như vậy thì cái gì sẽ lầm tưởng. Tại vì trong cái tâm của mình á, cho cái sự mô tả đó là sự có thật, thấy không? Cũng như là mình nói là cái bàn này là cho mô tả là một sự có thật, tại mình nhìn thấy hiện diện là có cái bàn. Nhưng mà bây giờ cái bàn nếu mà thực sự nó có thật á, là nó phải có cái tính như thế nào, nó phải đặc tánh như thế nào. Nhưng mà đặc tánh mỗi người nhìn thấy một khác nhau. Chẳng như người nhìn cái chân thì thấy đặc tánh khác, hay người nhìn cái mặt thì thấy đặc tánh khác, người nhìn cái... thì trong một cái pháp mà nó có nhiều cái đặc tánh khác nhau á, thì bản thể nó không phải là cái pháp đó, mà nó đang hiển lộ của những cái đặc tánh của thành phần. Khi mình nhìn cái chân thấy đặc tánh khác nhau là tại vì mình nhìn để mình cái chân để mình xác định đặc tánh của nó, nên thấy thành phần đặc tánh của cái chân chứ không phải đặc tánh của cái kia. Nhưng mà người ta vẫn thấy là cái bàn, là tại vì nó dính với cái bàn, thấy không? Do đó đó mình sau này mình nói là cái chân vàng tức là cái bàn, thấy không? Bởi sao này nó ta đâu học cao á, học lên cái tức dân dung á, người ta mới lý luận là cái đó cho mình nghe, thấy không? Tại sao cái cột nó nhíp được cái nhà, thấy không? Toàn bộ cái nhà thì phải nằm trong cái cột chứ không có nằm trong cái đâu hết trơn á. À, rồi cái đó là toàn bộ cái nhà nó nằm trong miếng ngói á, thấy không? Mà nó rất là logic và rất là hay, mấy ông Tổ công nhận, ông công nhận hay thiệt. Thành hai cái này đây để quý vị nói cho quý vị đó ha, là trong xã hội ha, trong một cái môi trường sống, để tiện việc cho quý vị có thể gọi là dùng ngữ ngôn để mà nói cho quý vị hiểu được, người ta mới tạm đặt tên cho một cái cấu trúc nào đó là một cái tên ha, chẳng hạn như cấu trúc cột kèo sườn ngói ngói gì đó, thành tựu vậy thì đặt tên cả nhà. Để khi mình nói đó, đầu óc mình muốn vận động được đó, là mình có cái biểu tượng. Nhưng cái bản thể cái nhà hồi nào tới nào nó chưa từng có, mà nó chỉ có là tường, là gạch, là ngói thôi. Nhưng mà giờ không lẽ mình diễn tả một cái nhà mà nói à, có một cái tường như vậy, ngói như vậy, nó dài quá đi. Nó dài quá, phải không? Kia thành ra họ mới đặt nguyên cái tổng hợp một hình thức như vậy là cái nhà cho mình dễ hiểu. Nó thực sự nó có ngữ ngôn. Ngữ ngôn nó có tính cách, ngữ ngôn nó có danh tự, người ta thành ra mấy thầy nói là các pháp hồi nào tới giờ chưa hề có mà có danh tự. Cái danh tự này là cái sự chấp thủ của chúng sanh. Chúng sanh muốn dùng danh tự để diễn tả cho nó dễ trong vấn đề, gọi là nó gọi là giao thông về sự hiểu biết. Thành thử ra là bắt đầu người ta mới định nghĩa danh tự. Thành ra cái gì người ta phải định nghĩa hết trơn á. Chà, cái gì học toán học rồi nó cũng định nghĩa hết. Đọc cái qua nó là cái gì nó con người là một gì. Một sinh vật có trí có gì định nghĩa cho mình. Trong đầu mình khi có định nghĩa đó thì mình mới mường tượng ra con người. Đại khái vậy. Thành ra nó nói là hễ những cái pháp mà nó cấu tạo thực sự á, mà mình có thể tả cái pháp đó là mình chỉ tả được thành phần thôi. Đúng ra là đó là cái cột, đó là cái gì đó, thấy không? Chứ không thể nói là cái nhà, thấy không? Nhưng mà để tiện lợi thì người ta đặt một cái nhà là một cái tổng hợp. Không sao thấy cái triết lý này là triết lý toàn bộ bát nhã, nó nằm chỉ có nhiêu đó. Các pháp là duyên hợp, hồi xưa là nó là Phật nói là nhân duyên sanh thành, bản thể tướng là không á. Cái pháp mà nhân duyên tạo thành nó là không, nó chỉ có danh tự thôi chứ nó không có thiệt. Nhân duyên tạo thành mà nó chỉ có, đúng là nó chỉ có những cái thành phần của nhân duyên thôi. Nhưng bây giờ từ trong những thành phần nhân duyên mình lấy ra, mình phân tích ra nữa thì nó cũng là những thành phần nhân duyên, nên ngay cái chân nó cũng là không ha. Rồi từ mình phân tích riết là cái pháp nào cũng nhân duyên tạo thành, nên toàn một cái toàn bộ vũ trụ nó là không hết, không cái nào nó khó hết trơn. Mà nó sẽ có là tại vì người ta muốn khái niệm đó, muốn khái niệm nó để diễn tả. Chứ bây giờ không có gì khái niệm, người ta không biết sao để mà diễn tả một cái tư tưởng. Cái lỗi á là khó thành có, là một cái ảo giác, một cái ảo tưởng. Thấy không? Đó, cũng như là trăng đáy nước vậy đó, nó là cái ảo giác, ảo tưởng. Nhưng mà mình nói là có mặt trăng ở dưới đáy nước. Thấy không? Đó, nhưng mà tìm không thấy, sợ không gặp. Thấy không? Thầy đã nói là tất cả các pháp trên thế giới không thật sự hiện hữu tồn tại, mà chỉ hiện hại tồn tại trong một cảm giác ảo tưởng. Cảm giác ảo tưởng đó là cảm giác, gọi là cảm giác về ngữ ngôn á. Nó nói là các pháp á, nếu mà thực sự tồn tại, thực sự có đó, ha, thì nó phải không lệ thuộc cái gì, thì nó mới thực sự là có. Thấy không? Nếu nó lệ thuộc thì chức là những cái đó tạo thành nó. Thấy không? Mình đang diễn tả là mình diễn tả cho những cái tạo thành nó, chứ không phải là nó thật sự. Nếu nó thật sự thì nó phải không có lệ thuộc cái gì mà nó tồn tại được nó, thì mới thực sự là nó thật sự. Gọi nó đâu cần cái gì đâu. Nếu các pháp, nhưng mà nói là các pháp do nhân duyên sanh á, có nghĩa là do nhân sanh nên nó thành ảo, thì bây giờ mình thử mình tìm ra có một cái pháp nào không do nhân sanh không. Thấy không? Nếu mình tìm được một pháp nào do nhân sanh á, thì trong thế giới này nó sẽ có một cái pháp là có thật. Ha, tìm thử coi có không. Thì họ nói là tìm hoài không thấy. Cái pháp nào cũng như sanh con người ta cũng do tinh cha quốc mẹ và họ mà thành. Thấy không? Cái sự cao lớn người ta là cũng do thực phẩm, do gì đủ chuyện hết trơn, liên lên là thành. Kiến thức người ta do học hỏi mà thành đủ thứ hết trơn. Chưa hình một cái pháp nào tự một mình nó mà nó tồn tại được hết trơn á. Tìm ra thì nó không có một cái pháp nào tự một mình nó tồn tại hết trơn á. Thì rõ ràng là mình cho một pháp đang tồn tại đây là mình rập. Tại vì nó phải nương cái bàn, nương cái ghế, nương người làm, nương gạch, nương gói, nương chất liệu vân vân vân, thì nó mới tạo tạo ra một cái pháp này. Thì nó là duyên sanh. Do duyên sanh nên mình nhìn mặt này khác, mình nhìn chất liệu nó khác, mình nhìn đủ thứ cái gì nó khác hết. Thành ra nó không có cái tự tướng nào của nó trên. Còn cái pháp mà nó tồn tại là nó có tự tướng riêng của nó, mà không có thằng nào đổi nó được hết. Vì bản thể nó là vậy rồi, không cách nào mà đổi nó được. Còn này muốn đổi cách nào đổi thì nó làm gì nó có thiệt. Người ta nhìn cái cạnh này người ta thấy bên này khác, người nhìn cái cạnh kia thấy bên kia khác, nhìn cái cạnh nọ thấy bên nọ khác. Đây là cái tinh thần của tánh không. Thực sự là giải cái lý này để cho người ta biết rằng một cái pháp không tự tánh, để cho người tâm ta rộng mở giống như vậy hết trơn á. Cái bản thể là người ta đau khổ là người ta chấp trước một cái tánh. Người ta dướng mắt trong cảnh giới là người ta kẹt trong một cái cảnh giới, trong một cái hướng nhìn, một cái khung quy chiếu, một cái thời gian và địa điểm nào để ta nhìn một cái pháp. Thấy không? Thành ra trong cái sự dướng mắt đó đó, mà người ta chấp thủ nữa, người ta cho nó là thật, cho nó là có, mà người ta không chấp nhận những cái khác. Ngược lại cái đó, khi mình xác nhận một cái pháp có định tính, thì chính bị cái định tính này nó làm cho cái tâm của mình nó bị bó vô, bị buộc trói. Giải thoát có nghĩa rằng là mình tìm thấy không có nữa, thì mình sẽ giải thoát bởi nó, tại vì mình tìm không cái gì của nó để mình dính vô được hết trơn á. Ít nhất nó phải có cái gì để cái tâm mình nó dính vô thì mình mới dính mắt vô được. Mình tìm hoài cái nào nó cũng mình vừa dính vô đây, người ta nói cái khác rồi. Thành ra cái trong cái lục bảo hoàng kinh á, mà hằng cuối mà lúc mà dạy về thuyết pháp á, nó bây giờ nào coi lục bảo hoàng kinh không, nó kinh hễ người ta nói dài thì người nói ngắn, hễ người ta nói tròn thì người nói méo, hễ người ta nói phải thì người nói trái, đại khái vậy đó. Đọc cái hoàng kinh lúc mà nói ba mấy cách đó để mà thuyết pháp á, tôi không nhớ là nói sao, nhưng đại khái vậy đó. Đoạn cuối lúc mà hỏi cách làm sao mà để mà giải khai cho người ta đó, thấy không? Đoạn cuối của lục bảo hoàng kinh á, thì tổ nói là tại gì phải, người ta kẹt vào định tính, không phải là ông cố tình ông nói ngược người ta, thấy không? Nhưng mà trong cái vấn đề mà có bát nhã mà ngộ giác ngộ là không thể kẹt định tính được, tại vì kẹt định tính tức là vô minh rồi, cho pháp thì có rồi, thấy không? Thành ra phải nói mục đích là thực sự ra cái giác ngộ của lục bảo hoàng kinh nói không được, nhưng mà phá cái kẹt người ta thì phá được, thấy không? Thành người ta nói dài mình phải nói ngắn, thấy không? Người ta nói tròn hay mình nói vuông, thấy không? Nó có tánh vuông nằm trong một phương cảnh khí cảnh khác để mình nhìn. Thấy không? Ví dụ nó nói là người ta chết thì mình phải nói sống. Thấy không? Vì cái trong không có một cái tương chất thật mà không có cái sống thật. Thấy không? Là một cái pháp mà nếu nào nó có định tính là chết thì nó sẽ bị dính ngắt luôn. Thì đó cái là nó tại nó có nói thiền, thành nó đương nhiên là nó phá cảnh giới cho mình để mình mở tung cảnh giới đó để mình lọt vào một cảnh giới khác. Mà cái đó là diễn tả cái sự giác ngộ của một vị thiền sư, tức là đạt đến không. Đạt đến không nên dung thông vô ngại giữa trong các tánh này. Khi phá cái tánh của mình, không phải là họ thấy cái tánh mình sai, thấy không? Nhưng mà họ thấy rằng là mình kẹt trong một tánh, trong khi nó vô lượng tánh mà mình không có nắm được, nên để mình mở cái tánh này ra để mình thấy được dung thông những cái tánh khác vô. Mà do như vậy đó, là tự nhiên là mình hiểu được bản pháp hồi nào tới giờ nó vô lượng cảnh giới, vô lượng tánh, vô lượng thể tánh. Bản pháp hồi nào nó chưa hề nó có một cái tánh nào để ràng buộc mình cả. Khi bây giờ chấp gì rằng trong cái pháp á, thì bây giờ sẽ sanh ra những cái ràng buộc. Cái ràng buộc nó do tham sân si nó dính vô, chẳng hạn như thích với mình thì mình dính vô, còn nó nghịch với mình thì mình sẽ đẩy ra, mình ghét. Thành ra khi nhìn một cái pháp mà mình bị dính mắt vô hay là mình sân hận vô thì phải nhìn qua cái cảnh khác. để cái tâm mình rộng mở ra, nó nói là chuyển tất cả các pháp thành đạo pháp. Mà muốn chuyển cái pháp đạo pháp là phải thấy được nhiều một cái pháp, nó có nhiều tánh mới chuyển được, chứ pháp có một tánh làm sao mà chuyển thành ra. Mình nhìn người nào á mà mình ghét họ rồi mình phải nhìn mặt khác, nhìn mặt khác để mình thương họ hơn, thì cái này mình sẽ quên. Nhưng không phải là cái này là cái bản thể họ có hoài, họ có nhiều cái khác. Cái gì học gì đó thì quý vị sẽ làm Bồ Tát đạo nó dễ, Bồ Tát đạo nó dễ. Tại Bồ Tát đạo là cái nhìn nó rất là bao quát, nó nhìn rất là bao la, thành ra Bồ Tát đạo đó ai được cũng khai độ được. Là lý do là tại vì mọi người có cái tánh khác nhau, một cái phương diện khác nhau. Còn khi mà mình dính vào bản ngã thì mình nhìn một cái thiên hướng mà khi mà kính thiên hướng này, chính thiên hướng này nó buộc mình, nó siết cái thiên hướng này, thành ra cái tâm mình không nhìn được mặt khác. Con đường Bồ Tát đạo có độ sanh nó bắt buộc phải nhìn được mặt khác, tại vì nhiều khi nhìn con này nó chổi mình quá, mình cứ nhìn hoài thì mình sẽ chết. Thành ra mình nhìn được mặt khác, và mình nhìn được mặt khác là rồi đó. Thì lúc đó mình cảm thấy rằng mình có thể dùng cái này để mình độ người ta. Hay là khi mà mình bị một cái nghịch cảnh đối hẳn với mình, nếu cái tâm mình nó chấp thủ vào cái đó thì mình sẽ chết bởi cái pháp đó, nó làm cho mình phiền não, mình bực dọc, mình buồn rầu. Nếu mình cảm thấy cái pháp này mà mình nhìn mặt khác thì nó chuyển thành một cái pháp khác lợi cho mình. Như tôi nói chẳng hạn, như mình bệnh hoạn thì mình cảm thấy nó là một cái chướng ngại cho sự tu hành, mình khổ não. Nếu mình nhìn cái mặt khác đây là một thức giải nghiệp, giải nghiệp cho mình để mình không bao giờ mà bị nghiệp kia nó đến nữa. Hay là mình nhìn một mặt khác nữa đó, thì nó là bệnh hoạn này để cho là một cái pháp để chứng minh rằng là ông Phật nói là đúng, cuộc đời là bệnh khổ, để mình không có dính mắc trong cuộc đời nữa, thì nó trở thành trở đạo cho gì nữa. Thấy không? Nó làm tăng tiến nữa, tại vì mình không thấy cái khổ, giờ mình thấy khổ sờ sờ trước mắt ngay cái bệnh của mình nè. Thấy không? Nhưng mình không thấy như vậy mà thấy khổ là sự đau đớn, tại vì mình không nhìn một khía cạnh khác. Thấy không? Pháp nó vô định tính nên cái pháp nào mình cũng nhìn được theo hướng tốt nữa, mà mình nhìn theo hướng xấu nó cũng được nữa. Do cái tâm mình ác thì mình nhìn cái nào nó cũng định tính tới ác hết trơn, định tính xấu hết trơn. Cái tâm mình tốt thì mình nhìn cái nào nó cũng thành tốt hết trơn. Hay là cái tâm của mình nó không có ràng buộc thì nhìn cái nào nó không có chướng ngại. Thành ra nhưng mà giai đoạn mình á đạt tới không có chướng ngại là không ràng buộc thì là tánh không. Còn giai đoạn mà nhìn vô thành ác thành thiện á, tức là giai đoạn vẫn là lấy thiện là cái ác làm nó hành xử. Thành ra mình nhìn được cái thiện vẫn tốt hơn nhìn cái ác. Nhìn một người mà cho cái gì, cho một giờ một người đang vui thì nhìn cái gì nó cũng đẹp. Cũng như là một người mà cái tâm luôn luôn là thiện thì làm hành động nào nhìn cái nào cũng thấy cái tánh thiện nó nằm trong. Tại họ không có nhớ tới tánh ác nữa nên nhìn cái nào cũng thiện, cái ác họ tự nhiên họ mất. Thì bản thể một cái pháp nó vô tự tánh, tức là nó cả có cái thiện. Nếu mà tâm mình ác thì mình nhìn cái nào cũng ác, thằng tâm ác thì nhìn cái này là lăng dịch, mà làm sao cho nó chết đột chịu trội nó, cho nó lỗ đầu lỗ gì tùm tùm chịu chuyện trong này. Không, nó không phải được cái gì thiện, còn cái thiện này uống nước cho nó thanh lương gì, cái ly này là đủ đủ chuyện, nó trang trí cho nó đẹp hậu an gì mình không hiểu. Mấy cái kia không bao giờ xuất hiện trong cái này. Thành ra trong cái giai đoạn mà mình nhìn được, chưa nhìn được cái không, chưa được cái tự tại trong cái này, thì Đức Phật vẫn dạy mình cái thiện. Dạy cái thiện để nhìn pháp thành thiện, chính cái thiện nó tạo sự mà an lạc sự hạnh phúc. Nhưng muốn giải thoát á là phải nhìn được cái vô tự tánh, tánh không. Chính tánh không này nó mới không dướng mắt hoàn toàn vào cái thiện, mà cũng không dính mắt hoàn toàn vào cái ác. Thành ra những người tu thiền á, nếu mà họ là tu thiền tới họ tu thiện cái gì, đó tu thiện thì có thể là sanh lên các cõi trời, đó là thiện đó. Chỉ khi nào họ không dính mắt trong tâm thức nữa, như các vị A-la-hán không còn dính mắt trong việc, trong thọ, trong tưởng nữa, thì họ bắt đầu giải thoát. Thành ra cái thiện á, nhớ bây giờ nói lại, cái thiện á là cái thiện trong cõi giới thôi nha. Cái thiện thực sự, cái thiện trong cảnh giới. Thành ra mỗi cảnh giới nó có cái thiện riêng của nó. Thành ra cảnh giới này thiện, mà cảnh giới khác nó không thiện. Chẳng hạn như cảnh giới bên này đó, cha mẹ đánh con cái đó mà gọi cảnh sát là thiện đó, cái đứa con gọi cảnh sát là thiện. Hay không? Nhưng mà cảnh giới Việt Nam mày gọi, còn mày gọi cảnh sát là mày chết à. Hoặc là mày đại bất hiếu à. Tức là trong một cảnh giới đó, nó có cái thiện ác của cảnh giới đó. Thành ra trong một cảnh giới này đó là thiện, nhưng mà cảnh giới khác đó là ác. Mình ăn chay đó mà xuống là cái sớm ăn mặn á, thì là mình thằng cái là không gọi là không tốt. Ăn mặn tao đâu có gì lỗi lầm đâu, tại sao mày không ăn, mày chê mày khinh thường gì vô mày đủ chuyện mang tai tiếng hết trơn. Mình là có thằng kỳ cục, có thằng ác á, không hòa hợp. Thấy không? Đại khái gì đó, trong một cảnh giới này nó có quyền nhìn một cái hành động của một cảnh giới khác nó trở thành là cái không thiện. Đó là tại vì thế gian, cảnh giới của thế gian, trên cảnh giới của chư Phật thì cái thiện nó vẫn có cái mức độ. Cảnh giới của nhân thừa là cái thiện của nhân thừa thôi, như so cái thiện của thiên thừa nó thua, cái thiện thiên thừa nó là nó thù thắng hơn, nó hay hơn. Rồi cái thiện của thiên thừa nó thua cái thiện của A-la-hán thanh nhân thừa, mà mỗi cái thiện như vậy nó khác nhau hoàn toàn. hay như cái thiện quả A-la-hán đó là phải xả ly, phải xa rồi, phải đủ thứ hết trơn á, phải thấy cái bất tịnh này kia. Còn cái thiện của thế gian pháp làm á, vẫn là cái thiện căn cứ vào giới, vào luật, tức là cái nhiều giới tướng đắc đặt là thiện, thì hai cái nó khác nhau. Mục đích cứu cánh mà của Phật giáo á, là làm Phật dạy cho mình cái thiện của cảnh giới, nhưng mà toàn bộ cái thiện cảnh giới đều đi tới một cứu cánh. Nhớ hễ mà đó, cái đạo pháp của Phật là nhất quán, thành ra cái thiện của Đức Phật á, Phật nói hồi công dạy, Phật dạy kinh Pháp Hoa đó, Phật nói là từ hồi nào tới giờ những cái gì ta dạy ra là giáo lý nhất thừa. Nhất thừa đó là gì? Giáo lý giải thoát để thành Phật, chứ chưa hề dạo dạy giáo lý thanh văn, mà cũng chưa là giáo lý nhân thừa thiên thừa. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là ngay cái giáo lý thanh văn, cái thiện của thanh văn á, hay là cái thiện của nhân thừa đó, là cái thiện của Phật thừa. Nhưng mà cái tâm mình nó chấp trước vào cái quan niệm của thế gian, nên mình cảm thấy nó là cái thiện của thế gian thôi. Cái thiện của rốt ráo á, của Phật thừa là cái thiện gì? Cái thiện ly tất cả các pháp, vì bởi các pháp là ảo quá không thật. Mà các pháp á, sở dĩ có thật á, là thằng ngã nó cho là thật. Thành ra muốn thấy cái pháp không thật là phải phá ngã, thấy không? Thì mới thấy cái pháp không thật được. Nhưng mà cái bản thân thằng ngã nó trụ được là nhờ tham sân si. Thành ra các thiện từ nhân thừa thiên thừa là giữ giới, là diệt sân si không à. Rõ ràng là cái thiện để xả sân si, để đạt được cái vô ngã chứ không có gì hết trơn á, thấy không? Mình nói, không trà câm, không động nhất trà dâm, thực sự cái con đường nó là con đường để diệt thằng ngã, chứ không phải là nó, nhưng mà nó tạm bợ là nó diệt yếu, thấy không? Nó không có năng lực thiền định để nó diệt rút ráo luôn. Thành ra toàn bộ giáo pháp của Phật Phật nói là khi ta giảng từ đầu tiên, giáo pháp sẽ được từ sơ thiện, trung thiện, và cuối cùng toàn diễn luôn, toàn thường là Phật thừa, chưa hề có pháp phương tiện nào hết á. Cái phương tiện đó là tại vì căn tánh chúng sanh nó có giới hạn, nên nhìn cái pháp đó trở thành thấp thành cao. Là trong cái pháp hoa đó, Phật nói hồi nào tới giờ ta giảng là giảng nhất thừa. Thực sự ra tất cả cái thiện của Phật đều nhằm chiều hướng diệt bản ngã. Chưa hề một cái thiện nào có đạo Phật á mà để tăng trưởng bản ngã đó. Dạy bố thí mình cũng là diệt bản ngã, dạy trì giới là cũng diệt bản ngã, dạy thiền định cũng là diệt bản ngã. Toàn là mặc dầu là mấy cái chuyện đó là bình thường thế gian đều làm được hết, để nhẫn nhục cũng là diệt bản ngã, vân 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 vân. Rồi sao do khi mình diệt hoài như vậy đó, thì cuối cùng gì? Bản ngã nó sẽ mất. Mình làm hoài bắt đầu làm rất là ít, nhưng mà nó càng ngày nó càng nhiều, riết rồi cái bản ngã nó sẽ mất. Bản ngã sẽ mất thì thấy rằng tất cả pháp hồi nào tới giờ mình nhìn á là sai lầm, là do thằng ngã nó phán định, mà thằng ngã bản thể nó không thật, thì tất cả những phán định mình đều không thật, đều là ảo quá, không có dính mắc trong các pháp nữa. Dính không trong pháp thì lọt qua tánh không của đại thừa, thì là phải lọt qua tánh không đại thừa đó, thì mới dùng cái diệu dụng mà không dính mắc trong các pháp mà tạo thành vô lượng pháp. Tại nó không có cái pháp nào nên tạo pháp nào cũng được hết á, mà tạo ra pháp nào cũng được đó, thành ra cái phương tiện nó nhiều, trở thành ra cái đánh chiếu của pháp, thành ra cái thể đại bi nó xuất bề hiện, nó mới độ sanh. Thành quý vị đang tu Phật thừa hết, tao cần phải giải đi cái gì cao siêu đâu, cái gì ngũ giới là cái thiện rút ráo rồi gì nữa. Nhớ tất cả là mình ăn ngũ giới hay là mình làm một cái hành động gì mà thuộc về cái thiện mà cái giáo lý Phật đặt ra đó, đều có mục đích để mà làm giảm thế lực của thằng ngã thôi, giảm thế lực của thằng ngã. Rồi sao tập hoài cái thằng ngã tăng hay ngã giảm vậy? Ở đây ai nói ngã giảm đâu, đưa ta lên rồi đi đúng được á. Rồi tập hoài mà thấy ngã rồi lúc cặp bự ra thì coi chừng rồi, mình tu coi chừng mình hiểu lầm rồi đó, hiểu lầm cái ông Phật ông nói thôi nha, không phải thời gian nhưng mà hiểu lầm cái ông Phật nói. Vậy là hay á, ai đúng rồi, tôi đúng rồi. Tức là đi cái thiện đó đúng đó, có nhiều người họ dẫn cái thiện đó nhưng mà họ đi cái băng ngã lại tăng. Nhưng mà cái gì đó là cái thiện mình phải coi lại, cái thiện mình lầm, bị lầm một chút, bị bằng ngã nó xen vô, chứ không phải cái thiện của Phật dạy. Thằng ngã nó xen vô, nó khái niệm theo nó, cái đó là nhiều người bị lắm, khái niệm theo nó, tại vì nó có quyền nó khái niệm mà, nó giống một cái lực trong người mình. Còn cái dạy của Đức Phật đó, nó gọi là cái giáo, nó có cái lực riêng của nó. Còn hai cái lực này nó bị xung khắc với nhau, nó trộn lẫn với nhau, nó bị ô uế ô nhiễm vào cái bản ngã trong cái tư tưởng thiện. Chẳng hạn như mình nói là bố thí mà cầu danh cầu lợi, vẫn là cái bố thí, bố là cái bố thí hiện thể của nó đó, là giải quyết cái thằng ngã tham. Vô tình cái bố thí mình là tăng trưởng cái thằng danh lợi lên, cầu mấy danh lợi, tức là cái bố thí nó tăng trưởng ngã tham, tức là mình nhìn thiện trật, mình ngã nó ám vô, coi không? Thành ra phải học lại à, trong cái bố thí gì đó, đừng có nghĩ là mình sẽ có sự đền đáp về một cái gì gì đừng mong đợi, ví dụ đó, để mình đừng có dính mắt vô nó. Thì phải học cho nó tận tường trong cái sự bố thí, thấy không? Thì nó thành thiện, cái thiện nào phải học đàng hoàng, phải nói thiện là mới biết sơ sơ nhào vô là được, coi chừng nó bị ô uế bởi cái nhiễm ô, bởi cái tập khí bao nhiêu đời kiếp của mình. Thành ra cái năng lực thiện của Đạo Phật nào đó phải nói, giàu ngũ giới từ sơ cơ mà lên tới thiên thừa, nhân thừa, nó là già nhất thừa, tức là cái chiều hướng nó diệt ngã. Mà diệt ngã đã diệt rồi thì tánh không nó sẽ đi theo là cái kế tiếp. Ha, mà mình khi mình học á, ha, mà cái ngã nó càng ngày càng tăng trưởng, càng phát sanh, ha, phiền não ngã càng tự phát sanh á, dễ biết lắm, phiền não nó phát sanh theo. À, phiền não nó phát sanh hoàn, tại vì khi ngã còn á thì có cái ảnh hưởng của ngã nó làm cho mình phiền não, đối kháng phải không? À, thì mình cứ quan sát những cái tại sao mình đi mà phiền não nó phát sanh hoài, thì mình biết rằng con đường mình đi phải chắc lại. À, thì mình chỉnh lại thì nó sẽ đi được cái nó tròn vẹn. Cái cảnh chứng của chư Phật không phải là cảnh chứng của mình. À, nhưng mà có một cái đó, mình biết cảnh chứng chư Phật để mình nỗ lực, mình không bao giờ mình nản lòng. Mặc dù nó chưa xảy ra những cái đó, nhưng mình biết rằng rốt cuộc rồi nó cái đó là cái cứu cánh cuối cùng. Mình biết trước để con đường mình đi không có lạc, cho nên mình biết cái thiện, cái hậu quả của thiện để nó diệt cái bản ngã, mà mình thấy bản ngã phát sanh để mình biết rằng mình sai lầm. À, để mình tìm cách mình chỉnh thôi. Nếu mình không biết thì cuối cùng mình sẽ không cách nào mình chỉnh. À, mình thấy dần trước sẽ tập hoài vẫn bị chướng ngại, tức là rõ ràng là mình không vào đúng giáo pháp rồi. Tại đúng giáo pháp thời gian nó phải vô ngại. Hai con đường giáo pháp là con đường thấy được cái chân lý, thì cái chân lý nó là giả hết, làm sao mình bị chướng ngại? Rõ ràng là mình càng tập, mình càng bị chấp thủ, mình càng thấy cái nó thành ra một cái vật thật, mình bị chướng ngại. Hai chẳng hạn như tôi nói, mình niệm A Di Đà Phật, thấy không? Mình không biết rằng ông Phật A Di Đà là có thể là sanh tài bảo được. Mình không biết Đức Phật A Di Đà là có thể là trị bệnh được, mình không biết A Di Đà là có thể giải nghiệp được, mình không biết A Di Đà đó là có thể ban bố mình về con cái, về tài sản được, mà chỉ nghĩ A Di Đà là gì? Chẳng sanh. À, tại vì mình nhìn được một đặc tánh của A Di Đà. Nếu mình biết rằng Phật đó là vô tự tánh, cái đó là một đức tánh của ông. Nếu mình hướng vào đức tánh đó thì mình sẽ thành tựu cái mặt đó. Như bây giờ thí dụ bây giờ mình trị bệnh, vậy sẽ làm cái gì? Đi dược sư. Bỏ thời gian tập dược sư. Tôi nói tại sao tập A Di Đà để trị bệnh? Thì nó vẫn là cái pháp tịnh độ của mình, mà thành pháp trị bệnh luôn mới đúng là cái người chính thống đi về tịnh độ tông chứ. Ít nhất mình phải hiểu được cái cảnh giới, vô cảnh giới thì mình mới sử dụng được toàn bộ cái công đức của Đức A Di Đà nằm trong một pháp. Còn mình không hiểu như vậy á thì mình lúc đó xui quá, cầu kinh Phổ Môn cứu khổ Phật Am, thì ở tâm lúc mình đi loạn trọn không pháp nào nó vững chắc hết trơn á. Không ngờ rằng ngay Đức A Di Đà là nó viên mãn tất cả trong một cái pháp, nó gồm có vô lượng Bồ Tát chư Phật nhiếp đó, một cộng long mà còn nhiếp chư Phật cho được, mà huống gì mà Đức Phật A Di Đà không có viên mãn tất cả những cái Bồ Tát chư Phật mười phương sao? Trong bản thân A Di Đà nó có dược sư trong á, tại vì nhiếp được cả dược sư nằm đó. Ha, mà không nói ngay Đức A Di Đà nhiếp dược sư đâu, cái bản thể công đức A Di Đà nó cũng đã công đức trị bệnh rồi. Bởi vì bao nhiêu đời ngày tu ngày đó hành bước bao nhiêu hạnh về dược dương dược sư, không lẽ ngài không có đức trị bệnh không đó? Tất cả khi mà chúng Phật thành tựu công đức đều giống nhau hết, tức là đầy đủ công đức để độ chúng sanh á. Nhưng mà khi mà mình đi pháp môn thì mình có cái chỉ quy là mình mong cầu một trong những công đức đó. Cái ngày công đức chẳng sanh nên mình lấy công đức chẳng sanh làm cái chánh chứ. À, nhưng mà khi mình chấp tổ chỉ có công đức đó, bên công đức khác, tức là mình chưa hiểu được Đức Phật. À, mà chưa hiểu Đức Phật lý do là gì? Chưa học kinh Hoa Nghiêm. À, có học kinh Hoa Nghiêm thì có hiểu công đức Đức Phật. À, Đức Phật thì cô đi cái niềm tin nó càng mãnh liệt hơn nữa mà vẫn không bỏ cái công đức chẳng sanh. Thì lúc đó cô thấy cái gì là cô cũng niệm A Di Đà mà nó xong hết. Khi mà cô nghĩ A Di Đà trị bệnh, ít nhất trong tâm của cô phải nghĩ A Di Đà có công đức trị bệnh, thì cô niệm A Di Đà nó mới thành trị bệnh. Còn cô chỉ phải nghĩ A Di Đà nó chỉ là giảng sanh thôi, cô có niệm để trị bệnh không bao giờ công đức nó phát sanh. Chẳng hạn cho tôi nói ly nước này nó nóng lắm nha, nghĩa là nó như là lửa vậy đó. Tôi nói hoài nhập tâm thức bây giờ, bây giờ nhìn bây giờ cũng khó chịu nữa, thấy cái lửa nó bốc lên liền, nó chiếu ngược lại mình. Trong tâm mình có khái niệm cái này là lửa rồi, mình nhìn giống như lửa chứ không kia. Còn khi mà nghe cục lửa đây tôi nói cũng là như cục đường vậy đó, mát lắm. Mà tôi nói mà tôi biện tài tôi nói riết cái gì là tin là thiệt á, thì bởi vì nhìn nó bởi vì cũng thấy nó thanh lương nữa, thành ra nó mới có cái pháp niệm mà niệm hạnh phúc á. Chẳng hạn như bây giờ bởi vì thường thường á tôi dạy tịnh độ, tôi nói là bởi vì thường thường đa số mới tu về niệm Phật á, ai tu cũng phiền não hết á. Tu thấy đồng như mình mất tốn thì giờ quá, ngày nào cũng có vô tu, nhiều khi có công việc này vô kia tu nửa tiếng tiếng rồi muốn mong ra khỏi này kia rồi thấy nó bức rứt, nghĩa là nó không có thấy vui gì hết. Ở ngoài mình có thấy vui hơn nhiều đại khái gì đó, thấy không? Đã khó như người sơ cơ thôi, bây giờ muốn chuyển cái đó dễ lắm. thấy không? Đó, chẳng hạn như mình nghĩ cái mình nói rồi là niềm hạnh phúc á, cái đó nó có niềm hạnh phúc là như thế này. Hay bây giờ mình mỗi lần cái ai Đức Phật mình đừng nghĩ là Đức Ai Đức Phật là giáng sanh, Đức Phật là cái gì hết trơn á. Hay mình nghĩ là ai Đức Phật là nhẹ nhàng, là mát mẻ, vậy mình nghĩ là Phật, a Phật đồng nghĩa với nhẹ nhàng mát mẻ. Hay bây giờ cái niệm này nhẹ nhẹ mát mát, nhẹ nhẹ cái niệm hồi người nó nhẹ nó mát. Thế đó, cái này nó gọi là niềm hạnh phúc, là tâm tâm mình nó có cảm giác gì nhẹ. Mình niệm hồi cái người mình nó nhẹ à. Tâm tâm mình nó có khái niệm về mát. Mình niệm hồi nó mát. Thấy không? Nhưng mà giờ mình nhìn Đức Phật A Di Đà là mình không có nghĩ trong A Di Đà nó có công đức nhẹ. Thấy không? Mà nó có công đức mát. Thành ra mình nhìn A Di Đà là một cái gì, người cha gì nghiêm khắc gì đó, phải không? Nhìn có cái mình tu có chỉnh chạc, có nghiêm tăng không, mình phải vô giữ từ chút. Thành ra mình khổ sở quá đi. Thấy, bây giờ mình nói A Di Đà mát, mình A Di Đà, A Di Đà, mình A Di Đà bằng mát. Thấy không? Cứ đọc hoài A Di Đà bằng mát ha. Thay giờ mình niệm mát á, bên Thanh Văn nó niệm mát thôi. Nó muốn nó đang nóng thì nó niệm mát hồi nó mát à, là nó niệm hạnh phúc ha. Nó đang buồn quá nó niệm vui hồi nó vui à ha. Nhớ đụng cảnh này nó buồn thiệt, thấy không? Nhưng mà lúc nó niệm nó có khái niệm cái vui, nó sẽ khởi trong tâm của nó mà hồi nó vui, nó vào niệm hạnh phúc. Bây giờ người nào mà vô mà thấy già nó thành cực hình á thì phải biến già thành hạnh phúc ha. Đồng nhất A Di Đà với một công đức hạnh phúc nào đó, thấy không? Ví dụ như công đức đó chẳng hạn mình nói mát vui hay là nhẹ hay là thanh thản vậy đó. Hay mình nói giờ Phật là Phật, mình phải đồng nhất là thanh thản, thành ra mặc dầu cái tiếng miệng mà nói gì là Phật, nhưng mà nói tâm của mình là nghĩ là thanh thản nằm trong A Di Đà, thấy không? Hay là vui nằm A Di Đà. Thí dụ như thay mình nói niệm vui tại mình tu tịnh độ mà, không lẽ mình niệm chỉ vui thành ra bên cái hệ thống kia là sao? Thấy không? Nhận Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, nhưng mà A Di Đà lúc đó nó không có nghĩa là người tiếp độ nữa. Nó không có làm một cái người nhìn mà coi mình phải có lễ bái, có trang nghiêm hay không này kia, không còn cái gì nữa, mà cũng như là nó chỉ là một cái nguồn suối nguồn của sự an vui thôi. Mà thì cái tâm mà từ từ nó vui, khi mình đồng nhất được A Di Phật thành vui á thì tự nhiên mình có cái lực vui trong A Di Đà nó gia trì ngược lại mình. Thành ra một cái Đức Phật nó có vô lượng tánh, vô lượng công đức mà mới gì nào tới giờ, tại vì không quan nghiêm. Bởi vì có thấy có một công đức à, bởi vì tập hoài mà nhiều khi công đức nó mình đối với mình xa vời quá, không biết chừng nào mình chết mình tập sao nó có vẻ kỳ cục quá, tập hoài nó chưa xảy ra cho mình hết đó. Sáng ngày mình nói là ngài là một vị ban tài bảo thì ngài sẽ biến thành một vị thần ban tài bảo. Công đức này có cho tài bảo được chứ, bao nhiêu lượng công đức mà làm để lợi lạc chúng sanh mà không thể không cho tài bảo được sao? Cần tìm gì một vị nào cho tài bảo mình nữa.
Tối nay là lên liền á,
thiệt chứ. Đó là thiệt, nhưng mà chỉ có một cái là ngài không cho là nếu cái tài bảo làm hại cho người khác. Chư Phật vì thương mến tất cả chúng sanh nên mình xin một cái gì mà có hại cho một chúng sanh khác á, thì thường thường là ngài không có ban bố, hay là ban bố rất là ít, bởi vì ngài không có nỡ làm cho mình tạo nghiệp. Còn mình xin cái đó vừa lợi cho mình vừa lợi cho khác, thường thường á thì ngài cũng ráng ngài tát, tại vì đó là cái bản nguyện lợi lạc chúng sanh. Thành ra vì xin phải biết cách là khi mình được cái đó có tổn hại cho bao nhiêu người khác không, để mình biết là mình xin có dễ hay không dễ. Thường thường á, một người được lợi thì có một số người khác bị ảnh hưởng. Một cái tiệm mà làm ăn khá thì mấy cái tiệm khác phải làm ăn hơi tệ một chút. Mình xin là tại vì mình chịu không nổi tới cái cậu đó thì mình phải xin. Mình chỉ chịu nổi khổ tới mức độ nào thôi. Thành ra mình chịu tới đó là mình chịu không nổi rồi mình xin, thì ngài sẽ thấy rằng mình khổ thật, thì ngài sẽ ban bố. Cười không? Chứ đừng có một cái là hại thẳng người ta, hiểu không? Thì ngài cũng tác vậy, thì từ mọi người được lợi chung kia ít lợi hơn thôi. Chứ mình nói mà tôi cho nó ngon, cho nó sập tiệm đi thì có chuyện chứ không có rồi. Thì người đó phải mở cái tâm ra nhận cô. Ông Triệu Phú không cho tiền mà người đó không nhận thì không có tiền, không có giàu được. Mình xin cho người ta chưa chắc người ta mở tâm ra ta nhận. Những công đức, những hào quang người đó phải open cái tâm ra, phải có niềm tin hướng về cái đó. Thấy không? Thì người ta mới nhận. Chẳng hạn như thằng kiếm đó nói, thà nó kiếm đồng tiền nó ăn, nó không nhận tiền ai, vọng xin cô xin cách triệu cô thấy nó cũng dục ra ngoài nữa. Cái tâm nó đã dứt khoát là nó chỉ làm bằng lực của nó thôi, thì nó sẽ dục ra ngoài à. Thành ra cô xin cho người ta đó, thường thường đó là con không biết tâm thức người ta như thế nào mà cô xin. Thành ra cái người đó ít nhất họ phải có cái tâm họ xin. Không chịu đi chùa là không có niềm tin là mình xin giùm đâu ăn thua gì. Tôi nói với cô á, cô xin giùm mà người ta không nhận chứ bộ người ta chịu nhận đâu. Cái tâm cô phải biết cách mở ra để nhận cái đó, coi không? Thành ra ở ngoài nhiều khi ở ngoài đời cho nói bác sĩ giỏi lắm, cô chỉ chưa dắt người ta tới. Cũng như cô chỉ đường á, giờ ông đó mày tới sẽ trị bệnh hết, người ta không tin, người ta không tới rồi làm sao hết bệnh. Ngay chỉ còn chưa chịu tới nữa, huống gì rồi mà giờ mà nó khó quá, nó tôi kêu nó tới thẳng luôn nhà để trị, nhiều khi gặp nó là còn đuổi nữa. Thấy không? Chưa chắc đã nhận tao nó để trị nữa. Có thấy không? Lý do tại sao đó, mình xin cho mình thường là dễ. không? Là tại vì mình tin, chịu mở cái tâm ra thì Đức Phật còn tác được cho những cái gì cho mình. Còn mình xin cho người ta đã không tin rồi, thành ra mình có cầu nguyện ở đâu nó cũng ăn thua gì đâu. Ông Phật có tác duyên mà người đó, như ông nói là cái lỗi á ha, là không phải ánh sáng nó không có làm cho người đó không thấy, mà tại vì người đó ra ngoài đường người đó nhắm con mắt lại. Nếu người đó mù thì không nói rồi, người đó nhắm con mắt lại thì có ánh sáng thì cũng như không à, thôi không, chứ không phải là ánh sáng nó không có nó, đối với người đó nó không thèm cho người đó thấy. Cũng như cái công đức Đức Phật nó chiếu ánh sáng, nó không có kỵ một người nào hết trơn á, nhưng người đó không cố tình để mở ra chấp nhận thì cũng phải là không thấy. Thì mình học cái pháp vô tự tánh á, thì nếu mà chẳng hạn như mình niệm A Di Đà thì sau này quý vị sẽ không bỏ pháp A Di Đà, quý vị dầu bị cái gì thì cái bản thân A Di Đà nó có đủ tánh, nó có đủ tất cả công đức, thành ra sau này đó mà nếu mà dân học mật tông á, tôi cũng vừa nói lắm, A Di Đà tức là Quan Âm, tức là Phật Thích Ca, tại vì trong A Di Đà nó nhiếp mười phương cõi Phật, một cộng long còn nhiếp được mười phương cõi Phật, huống như A Di Đà, thấy không? Nó nhiếp được thiên thủ thiên nhãn, nó nhiếp được hết. Thành ra khi mà mình nghĩ là thiên thủ thiên nhãn tức là A Di Đà quá thân, thì mình niệm A Di Đà Phật tức là mình niệm thiên thủ thiên nhãn, thấy không? Thì một pháp nó đã có tất cả các pháp, tìm một cái pháp nào khác chi cho nó mất công, thấy không? Thành ra khi mình hiểu được cái tinh thần đó thì mình vững tâm trong một pháp là mình đi cho nó rốt ráo một pháp. Còn nếu không á là quý vị sẽ chạy, bữa nay chạy bên kia chút, bữa nọ chạy vào bên kia chút, ai nói cái gì cũng chạy hết trơn, là cuộc đời của vị cái nào cũng ba mớ. Mà cuộc đời nó ba mớ thì không cái nào thành hết trơn, một cái phải nỗ lực rất là lâu nó mới thành tựu được cái mục tiêu của pháp đó. Thành thử ra có ông kia, ông tu mật tông mà chết cái ổng cũng như là bị cái vụ này chấp mê thần lực á, thành thử ra chết cái tướng nó không có được an lạc, phải không? Cái là gia đình kêu tôi lại tôi nói chỉ nó khai thị ông câu đó, tôi nói tất cả bổn tôn, tất cả bổn tôn của mật tông là giờ cuối thì sẽ lớn rồi ông mới chuyển qua A Di Đà ông tu, nhưng mà cái tin của ông nhân cái nó tất cả bổn tôn đều là A Di Đà quá thân, hãy biết như vậy thôi, giờ hãy nhớ một vị thôi, tất cả bổn tôn mà tu trụ trong A Di Đà hết đó, thì A Di Đà nó có đặt tất cả tánh bổn tôn, thì hãy nhớ một người, tại vì thực sự khi mà họ chết một cái nghiệp thì không được, thì A Di Đà vẫn là người cứu độ mạnh nhất, tại vì đái nghiệp đi được, mấy vị Phật khác chưa chắc. A Di Đà là có đó, tại sao không tụ vô cái tướng A Di Đà để mình đi kia, nó thì mới khai thị rồi mình về như thế. Thì mà họ đã có tu A Di Đà rồi, thành ra họ vẫn bắt kịp. Thành thử là ngược lại, cũng như là mình đi thiên thủ nhãn, thì nói là thiên thủ thiên nhãn, tức là A Di Đà trụ trọng thì cứ an tâm đi cũng vẫn sanh được rồi. Thành ra người ta sẽ thích, người ta giữ cái pháp đó, ta không bỏ. Nếu mình nửa chừng, chà, không biết lâu quá sao chưa thấy cái gì thôi, đi qua bị A Di Đà chắc an, giờ sanh thì cái pháp ta đi mấy chục năm bỏ. Nhưng mà nó không sai là bản thật chư Phật là không, là vô tướng, nên vô ngại tất cả các tướng. Học giáo lý này nè, mình sẽ thấy là vô ngại bản thể ngài, tức là bản thể của mười kỳ Phật mười phương, cũng là bản thể của tất cả các Bồ Tát mười phương, không có gì chứng ngại hết á, thấy không? Ăn thua linh không cho mình nè. Khi cái tâm do cái tượng Phật bằng gỗ thôi mà ông nghĩ nó là mát thôi, bây giờ tôi không nói tượng Phật nha, tượng Phật mình nói là giờ công đức Đức Phật đi, thấy không? Bây giờ tôi nói giờ thí dụ tôi lấy cái này nè, không có dính líu về Phật hết trơn á, nghe không? Bây giờ mình đang phiền muộn gì đó, mình cứ niệm đồng hồ mà mình hết phiền muộn, nghe không? Mình cứ nói đồng hồ đồng nghĩa với vui, nghe không? Đâu có dính với Phật đâu, cái đồng hồ nó chữ đồng hồ thay vì nó đồng nghĩa là bằng chữ vui, trong khi tâm mình nó ký thác đồng hồ vô, mình niệm đồng hồ nó vui à, tính cái tâm mình nó áp đặt một pháp trong này nè. Còn thực sự như tại vì cái đồng hồ nó đã thành ra một cái biểu tượng chết trong cái tâm của mình rồi, mình chuyển cái vui đó chuyển chậm lắm, thành hay nhất mà vẫn niệm chữ vui. Tại sao mình phải dùng một cái khác để mà cái vui này chỉ cho nó mất công, nó chuyển nó chậm, thấy không? Thành ra cái hay nhất người ta sẽ niệm chữ vui, tại trong niệm trong vui nó có khái niệm là vui như thế nào rồi, mình niệm vui hoặc cái người mình vui, thấy không? Còn bây giờ không muốn niệm chữ vui với cầu kỳ này kia đó, mình niệm vô cái kim đi, chữ vui nó thành tựu đó, mới kim rồi đó, cái kim cứ đồng nghĩa vui, giờ mình niệm kim hoặc là nó vui à. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ thực sự là nhớ danh từ á, danh từ nó không có một cái tánh nào á, từ khi mình đặt cái tánh như anh A là người thương của mình, anh B là người giận của mình. Ha, bữa nào mình muốn thương mà niệm tới anh đó, tự nhiên họ chà, người nó vui vẻ, tại vì tự nhiên anh đó nó làm cho cảm giác yêu thương nó sẽ tràn ngập mình. Bữa nào mà thử mình muốn buồn phiền mình niệm tên cái thù mình, họ là nổ sung lên mà, nghe lên mà một người đang ngồi vui vẻ mà nó nổi mà nó tặc nó đâu có gì đâu, ông đó mắt không có mặt ở đó, không có hiện tượng ở đó, nhưng mà trong tâm của mình nó có cái biểu tượng là người đó là một đặc tánh, đó là gọi là bên là Phật nó gọi là không phải giống như môn tự kỷ ấm thị đó, mà bên đạo Phật nó gọi là niệm niệm an lạc pháp, nó không có đưa những cái pháp ác vào, nó đưa tầm pháp thiện thôi, mà nhiều thiền sư bây giờ họ dạy đó, cũng như hít thở vô nhẹ vui mát đặc cái vậy đó, ai tập thấy cũng thoải mái chứ, bây giờ ta theo quá trời luôn, thấy không? Thực sự nó là cái pháp rất là nhỏ, cái pháp là nhỏ thôi, cái pháp đó gọi là tự kiểm thị thôi à, thấy không? Mà thay vì bây giờ mình đang tập niệm A Di Đà Phật rồi qua Phật đó tập sướng, có tại sao không áp đặt cái đó vô Đức A Di Đà thành niệm A Di Đà luôn, mà nó cũng thành tựu pháp đó vậy, đâu có gì đâu mà mình phải chạy qua quá khác rồi niệm rồi quên A Di Đà đi. Để quý vị hiểu được đó, vậy đó thì quý vị mới vận dụng được hết tất cả những cái công đức của trong của một pháp. Đức là nhất là đức Phật hay là các vị Bồ Tát là công đức vô lượng. Cái hình tượng thì nó dễ tượng trưng cho công đức lắm. Tất cả biểu tượng khác còn khó. Thật sự đó qua vẫn là Đức A Di Đà quá hiện. Mình dùng đó qua mình tập cũng thành tựu tất cả các pháp vậy đó. Thấy không? Nhưng mà mình áp đặt cái đó qua vô A Di Đà nó khó lắm. Nó khó lắm phải không? Thành ra cứ là cái tượng Phật hay là một cái biểu tượng đó gọi là cái thiện, hồi nào tới giờ mình đã có khái niệm về nó rồi, mình áp đặt cái thiện vô nó dễ hơn, hiểu không? Chứ giờ cái anh A đó, bản thể đó hay là người thù của mình, bây giờ mình áp đặt cái sự yêu thương vô đó thì nó khó lắm. Thành ra nghe tới cái nó nổi sân, nhưng mà không phải là tại vì anh A bản thể cũng không có định tính. Nếu mình cứ ngồi suy ngẫm ngoài để mình tìm cái đẹp của anh A để mình sau này niệm đã trở thành sự yêu thương, thì từ từ cũng sẽ biến thành cái tướng khác, đổi rồi mình niệm mình vẫn yêu thương, thành ra mấy sự yêu thương an lạc nó dễ vô cùng tận. Mà tại quý vị không có biết, thấy không? Quý vị niệm Phật quý vị bị phiền não là quý vị không biết, bởi vì áp đặt một cái đặc tánh an lạc nằm trong cái đó. Tại vì quý vị ngon nghe tới con quý vị tự nhiên quý vị nó vui lân lân cả ngày á, tới con gì đâu là cái gì đâu, tại sao vui mà trong ăn Phật á nó có đủ cái vui hết trơn, mà tao mà niệm hoài nó không vui là sao? Không lẽ công đức Đức Phật còn khua đứa con mình nữa? Rõ ràng là tại vì mình không áp đặt cái đó vào Đức Phật. Thầy nó muốn vui dễ lắm, nghĩa là Đức Phật có cái đặc tánh vui đó mà mình đang sợ đắc cái đó, thấy không? Mình đang cảm giác được cái sợ đắc đó thì mình đồng nhất Đức Phật chứ cái đó, thấy không? Là thành ra mình nói là mỗi cái pháp trong thế gian đó, nó trong khái niệm tâm mình nó ảnh hưởng cho mình. Toàn bộ bàn thờ là cái gì cũng là ảnh hưởng cái thiện, nên mình vào bàn thờ cái thiện tâm mình dễ phát sanh đó. Còn mình vô những nhà đồ tể nhà kia là tất cả những dụng cụ của nó là thường hàm chứa cái ác, nên mình vào mình cảm thấy những cái ác nó dễ phát sanh. Vậy thôi à, chứ không có gì hết trơn á. Nhưng mà vì bản thể trong bàn thờ này không có nghĩa rằng là nó không có tánh ác, thấy không? Nghĩa là khi nào mà mình tâm ác mình nhìn vô thì nó thành ra cái vật ác. Cũng như trong cái nhà đồ tể sắc sanh á, không phải là những cái vật cũ nó có cái định tính là ác. Khi mình nhìn nó bằng định tính thiện, bằng cái tâm thiện vào thì nó sẽ biến thành những vật thiện hết. Nhưng mà giai đoạn đầu của mình yếu lắm, nên phải cần một cái gì bản thể là thiện để nó dễ tác trong tâm mình hơn. Khi mình vượt khỏi cái chướng ngại có thiện ác á, vô tự tánh á, thì lúc đó cái nào mình chuyển thành thiện cũng được hết á. Ha, thì mình đi vào cõi giới nào, đi vào cảnh nào mình cũng thấy nó không có ảnh hưởng vào cái tâm ác của mình. Nhưng mà phải học cái vô định tánh này. Thì bây giờ biết cái nguyên tắc gì đó thì sao? Ha, thì A Di Đà sẽ biến thành ra cái pháp rất là ham tu. Bởi vì niệm A Di Đà mình sẽ vui, niệm A Di Đà mình sẽ an lạc. Khi mình đặt tánh an lạc mình đặt vào Đức A Di Đà. Chứ đừng đặt giảng sanh. Đảng sanh tại nó có lâu quá, mình chờ hoài không thấy ra, rồi mình mới nóng nảy khó chịu. Gọi an lạc là cái gì gần lắm, một cái khái niệm cái an lạc là một cái niệm nó có sẵn trong tâm mình, nhưng mà nó đồng ý nó là một cái mà Đức Phật phát nguyện để cho mình. Thành ra khi mình niệm an lạc thì Ngài cho thật, là tại vì cái bản nguyện của Ngài ngoài cái khái niệm của mình mà nó còn một cái giá trị thật ở ngoài nữa. Thấy không? Có gì được là hai cái, còn như cái bản thể mà cái sự an lạc, cái không với niệm không á, là nó là cái tự lực, cái khái niệm. Chính khái niệm mà nó còn cho mình sự an lạc được, huống gì vừa là khái niệm mà vừa là công đức thực sự trụ trong khái niệm đó. Thành ra quý vị sẽ chuyển thành tất cả các pháp thành, để bây giờ vào sao vào cái pháp ấy tập á, nó sanh ra cái sự hạnh phúc an lạc trước, thì lúc đó quý vị mới hăng tập. Và khi hăng tập rồi đó thì lúc đó mới quy ngược trở lại, vậy đó là tịnh độ, lúc đó vào không có chán nản nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp đất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn tâm Phật.